Kính chào quý tín hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 24 tháng 6 năm 2015. Trước hết là một cái tin rất là mới lạ, có tính cách toàn cầu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do cho biết rằng kỹ nghệ điện thoại di động đã sáng chế ra một cái công dụng mới giúp cho người ta dùng cái điện thoại di động mà chụp hình, và những cái hình mà chụp bằng điện thoại di động tự động chuyển tới các cơ quan quyền lực và đã được công nhận, tòa án quốc tế công nhận đó là bằng chứng tội phạm. Vì thế cho nên cái ứng dụng điện thoại này được đặt tên là Eyewitness of to Atrocity, tức là chứng nhân của tội ác. Đấy là một cái tiến bộ lớn của công nghệ hậu hiện đại của thế kỷ 21. Một ứng dụng app trên điện thoại di động có tên là Eyewitness of to Atrocity, tạm dịch là nhân chứng tội ác, vừa đưa vào sử dụng thử nghiệm ở một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, và dữ liệu thu thập được từ ứng dụng app này được tòa án quốc tế công nhận. Với tiêu chí kết hợp thông tin và kỹ thuật, tập đoàn LexisNexis chuyên về dữ kiện pháp lý vừa ra mắt Eyewitness to Atrocity, ứng dụng app mới trên điện thoại di động dùng hệ thống điều hành Android xuất hiện trên Google Play hôm 9 tháng 8, tháng 6 vừa qua. Eyewitness to Atrocity là công cụ phổ biến các bằng chứng hữu hiệu về tính xác thực những sự việc đang diễn ra khắp toàn cầu, đặc biệt xảy ra ở những nơi có tội ác nghiêm trọng như tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tra tấn. App này được app đánh giá là một bước tiến về công nghệ kỹ thuật quan trọng giúp ích cho ngành tư pháp trên thế giới. Ông Francis Nguyễn, kỹ sư về IT ở Texas, Hoa Kỳ, người quan tâm đến app Eyewitness to Atrocity, nói về mục đích ứng dụng như thế này. Eyewitness Application là một ứng dụng mới được chế tạo ra để nhằm mục đích phối hợp giữa hình ảnh, âm thanh và chuyển những hồ sơ đó về máy computer chính của công ty chủ. Cái app này được dùng thu lại hình ảnh, âm thanh các sự kiện xảy ra trước mắt và ngay cả dùng hệ thống navigation, tức là định vị tọa độ từ điện thoại di động để xác định ngày, giờ và nơi chốn xảy ra sự kiện đó. Sau 4 năm nghiên cứu và thành hình, app Eyewitness to Atrocity rất dễ dàng và tiện lợi cho người sử dụng. Điểm khác biệt khi sử dụng app này là các dữ liệu thu được gồm hình ảnh, video hoặc âm thanh sẽ không lưu trên thẻ nhớ của điện thoại di động hay của thiết bị điện tử mà được chuyển về và lưu trữ trong các máy chủ của LexisNexis. Hiệp hội quốc tế các chuyên gia luật International Bar Association, gọi tắt là IBM, cho biết Eyewitness to Atrocity app được thiết kế dựa trên các nghiên cứu về quy định chứng cứ bằng chứng trong các tòa án các cấp từ khu vực, quốc gia, quốc tế cũng như tòa hòa giải. IBM cho rằng các bằng chứng thu thập được qua Eyewitness to Atrocity app cung cấp chứng thực quan trọng đối với các chứng cứ của các nạn nhân và nhân chứng trước tòa, có sức thuyết phục và rất hữu hiệu. Với sự hỗ trợ về dữ liệu của LexisNexis, IBM giao nhiệm vụ cụ thể cho một số chuyên gia pháp lý có thẩm quyền để theo đuổi từng vụ có khả năng đem ra tòa. Các chuyên gia pháp lý sau khi phân tích dữ liệu có quyền quyết định gửi đến cho cơ quan truyền thông cũng như các công tố viên. Nhiều luật gia và các công tố viên của các tòa án trên thế giới, bao gồm Tòa án Hình sự Quốc tế của Liên Hợp Quốc ở The Hague, khẳng định rằng Eyewitness to Atrocity app là một công cụ để ghi lại bằng chứng tội ác, đồng thời chuyển giao và lưu giữ các bằng chứng tội ác này một cách an toàn. Các bằng chứng này không chỉ giúp ích cho quá trình tố tụng về sau mà còn đề cao nỗ lực mang ra ánh sáng những tội ác xảy ra khắp nơi nhưng không được nhiều người biết đến. Một tin tức nữa về tình hình chính trị ở nước Mỹ có ảnh hưởng tới thế giới. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thượng viện Mỹ phục hồi nghị trình thương mại của Tổng thống Obama. Thượng viện Hoa Kỳ hôm nay một lần nữa biểu quyết với số phiếu áp đảo thúc đẩy dự luật tạo điều kiện cho các phê chuẩn hai hiệp định thương mại quan trọng bao trùm cả vùng Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Các biểu quyết thường lệ với 60 phiếu thuận và 37 phiếu chống phục hồi nghị trình thương mại của Tổng thống Barack Obama đã vấp phải một trở ngại nghiêm trọng khi quyền thúc đẩy thương mại TPA, gọi tắt là Fast Track, bị khựng lại ở Quốc hội vào đầu tháng này. 39 đảng viên Dân Chủ ủng hộ thương mại đã cùng với các đảng viên Cộng Hòa ủng hộ dự luật, kể cả ông Ron Wyden, một đảng viên Dân Chủ ở Oregon, một tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ nơi nhiều đơn vị kinh doanh ủng hộ việc giao thương với châu Á. Trước cuộc biểu quyết, mấy chục người chống đối thương mại đã biểu tình bên ngoài các tòa nhà thượng viện và hối thúc các nhà lập pháp bỏ phiếu chống. Một người biểu tình là bà Margaret Flowers nói, cuộc biểu quyết hôm nay là đáng thất vọng nhưng không phải là một bất ngờ. Bên trong thượng viện, đảng viên Dân Chủ Sherrod Brown gọi dự luật này là vô đạo đức và đáng hổ thẹn. Tại sao ông nói thế? Là bởi vì cái giải luật này sẽ cho phép đem công ăn việc làm của nước Mỹ ra ngoài. Ông Brown nói, mọi người sẽ mất công ăn việc làm. Chúng ta đang phản bội những công nhân ấy nếu hôm nay chúng ta thực hiện quyết định này. Cuộc vận động thương mại đặt tòa với các bà thế xung đột với các công đoàn, các nhà bảo vệ môi trường và các thành phần khác trong liên minh cấp tiến đã giúp bầu lên Tổng thống Obama và nhiều nhà lập pháp Dân Chủ. TPA đòi hỏi các cuộc biểu quyết thuận hay chống của Quốc hội mà không có khoản thu chính nào được phép thêm thắt vào hai hiệp ước thương mại lớn nhất của lịch sử Hoa Kỳ. Một, với Liên hiệp châu Âu, và hiệp kia với các quốc gia vành đai Thái Bình Dương mà gộp lại chiếm tới 40% sản lượng kinh tế toàn cầu. Có lẽ vì những cái tin tức này mà tình hình địa ốc ở Mỹ khá vẻ khả quan. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, số nhà bán trên thị trường Hoa Kỳ tăng. Với mức trong mức tháng 5 trong suốt năm so tiếp tục thì sẽ có gần 5 triệu tư căn nhà và chung cư sang tay. Theo các nhà phân tích thì con số thất nghiệp giảm và số tuyển dụng người tăng lên làm cho người mua cảm thấy tự tin hơn là họ có thể lo liệu tiền nợ nhà đang nâng số nhà bán lên. Nhất là với những người mua nhà lần đầu, rất hiếm từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính. Lãi suất thế chấp nhà, yếu tố chính tác động số tiền thanh toán hàng tháng và chi phí toàn bộ của một căn nhà tương đối thấp so với mức từ trước đến nay. Tuy nhiên, lãi suất này đang tăng và các kinh tế gia nói rằng nó sẽ tiếp tục tăng ít lâu nữa. Điều đó khiến cho người mua nhà quyết định nhanh với hy vọng tránh được chi phí cao hơn so với lãi suất cao hơn. Bây giờ, trên trường quốc tế thì nước Mỹ lại bị một cái vụ tai tiếng nữa. Là bản tin ngày hôm nay của đài BBC loan tin rằng cái nhóm WikiLeaks chuyên môn tiết lộ những cái thông tin trên Internet. Đài BBC loan tin Hoa Kỳ theo dõi các lén các tổng thống Pháp. Đấy là tin WikiLeaks mới đây tiết lộ rằng cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ, viết tắt là NSA, theo dõi lén các tổng thống Pháp Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy và François Hollande trong giai đoạn từ 2016 đến 2012. WikiLeaks cho biết các tập tin mật xuất phát từ hoạt động theo dõi lén liên lạc mà NSA nhằm trực tiếp tới ba tổng thống cũng như các bộ trưởng Pháp và đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp. Một trong các tập tin vào năm 2012 là về ông Hollande thảo luận khả năng Hy Lạp có thể rời khu vực đồng Euro, trong khi một tập tin khác từ năm 2011 cáo buộc ông Sarkozy quyết tâm nối lại đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine có thể không có sự tham gia của Hoa Kỳ. Hiện chưa rõ số liệu các tài liệu xuất phát từ dữ liệu bị đánh cắp của người từng được NSA dùng là Edward Snowden có dính líu đến cái này không. Các tập tin WikiLeaks đã được báo ngày Libération tại Pháp đăng là Mediapart đang điều tra website này. Cũng vì cái vụ tai tiếng này mà bản tin ngày hôm nay của đài BBC loan báo rằng Pháp đã triệu tập đại sứ Mỹ tới về cái vụ nghe lén này. Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã theo dõi lén các tổng thống Pháp là Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy trong giai đoạn 2006-2012, đó là do WikiLeaks tiết lộ ra. Trang web tố giác thông tin mật dẫn nguồn từ các báo cáo tình báo tuyệt mật và tài liệu kỹ thuật của NSA. Ông Hollande bèn triệu tập phiên họp Hội đồng Quốc phòng về vấn đề này vào ngày thứ Tư, chứ là hôm nay. Ông nói Pháp sẽ không tha thứ cho các hành động đe dọa an ninh. Còn Hoa Kỳ thì từ chối bình luận về các cáo buộc tình báo cụ thể. Ned Price là phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nói thêm rằng Mỹ không nhắm vào và sẽ không nhắm vào các cuộc trao đổi liên lạc của ông Hollande. NSA trước đây đã từng bị cáo buộc do thám Thủ tướng Đức Angela Merkel và các lãnh đạo Brazil, Mexico. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã triệu đại sứ Mỹ Jane Hartley tới để thảo luận về các tin tức mới nhất. Bà Hartley được trông đợi là sẽ tới Bộ Ngoại giao ở Paris vào cuối ngày thứ Tư. Pháp có nhận biết việc nghe lén, việc bị nghe lén hay không? Hôm thứ Ba, WikiLeaks cho biết họ bắt đầu công bố các tập tin dưới tiêu đề Espionage Élysée, mà bản tin dịch là theo dõi Élysée, nhưng mà tôi thì tôi cho là do thám Élysée. Bình luận về các thông tin rò rỉ được báo chí đăng tải từ WikiLeaks, người phát ngôn cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ nói, nguyên văn: chúng tôi sẽ không bình luận về các cáo buộc tình báo cụ thể. Xét về bối cảnh chung, chúng tôi không tiến hành các hoạt động do thám tình báo nước ngoài, trừ phi vì mục đích an ninh quốc gia có lý và cụ thể. Hoạt động này được áp dụng với công dân thường, hệt như với các lãnh đạo các nước. Và về đối nội thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho thấy là ông Tổng thống Obama đối với vấn đề chuộc con tin ở bên Trung Đông như thế nào. Trước kia là ông cương quyết lắm. Bây giờ bản tin này cho biết là Tổng thống Obama nới lỏng chính sách cho gia đình các con tin. Trước kia là ông nói ông sẽ truy tố anh nào, gia đình nào mà đi dùng tiền để thương lượng để chuộc con tin. Nhưng mà bây giờ thì có vẻ khác đi rồi. Sau khi một số con tin người Mỹ đã bị sát hại trong năm vừa qua Trung Đông, trong đó có một số người bị phiến quân nhà nước Hồi giáo chặt đầu. Và lúc đó thì không giống như một số đồng minh ở châu Âu, Hoa Kỳ khăng khăng cho rằng họ sẽ không nhượng bộ trước những kẻ bắt cóc con tin và có một chiến lược nghiêm khắc là không trả tiền chuộc. Washington nói rằng trả tiền chuộc chẳng những giúp cho những phần tử hiếu chiến có thêm tiền mà còn khuyến khích bọn chúng thực hiện thêm những vụ bắt cóc. Mặc dù như vậy, nhưng mà giới hữu trách Mỹ hồi năm ngoái cũng đã thả 5 tù nhân Taliban bị giam ở vịnh Guantanamo để đổi lấy tự do cho có một quân nhân Mỹ bị Taliban giam giữ ở Afghanistan trong 5 năm. Và bây giờ thì ông Obama lỏng lẻo cho một chút là sẽ thôi đe dọa truy tố những gia đình tìm cách điều đình với những kẻ bắt cóc con tin người Mỹ ở nước ngoài hoặc trả tiền chuộc để người thân của họ được thả. Cũng cái tin có tính cách toàn cầu và dính líu đến châu Âu, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Freedom House cho biết quyền tự do đang bị xói mòn ở số nước Âu Châu bởi các chính quyền độc tài. Và trong một phúc trình công bố hôm nay thì tổ chức Freedom House đặt tại trụ sở tại Washington đánh giá có 29 quốc gia trên khắp Trung Âu và Âu Á. Tổ chức này cho biết gần phân nửa các nước đã bị hạ điểm về mức độ dân chủ. Giám đốc dự án soạn thảo phúc trình là Silvana Hadang-Kozakowska nói các chế độ độc tài trong vùng Âu Á luôn cảnh báo người dân của họ rằng những động thái hướng tới dân chủ như đã chứng kiến ở Ukraine chỉ dẫn tới tình trạng hỗn loạn, bạo lực và nghèo đói. Bà Kolakowska nói rằng, để đối phó với các biện pháp đó, Liên Âu và các đồng minh phải làm nhiều hơn để duy trì các tiêu chuẩn dân chủ trong nội bộ châu Âu. Còn Freedom House thì nói rằng thứ hạng dân chủ của Nga bị hạ cấp nhiều nhất trong một thập kỷ tính tới năm 2004 vì chiến dịch đàn áp giới bất đồng trong nước, trong khi ở nước ngoài thì Nga lại tìm cách gây bất ổn cho Ukraine. Theo phúc trình này, vị trí của Ukraine đã cải thiện, nâng cấp lên 4 chỗ trong cùng kỳ sau sự sụp đổ của chính quyền bị cáo buộc là tham nhũng dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych. Trong khu vực Ban Căng có dấu hiệu dân chủ suy thoái tại 4 trong số 7 quốc gia, trong đó có Montenegro và Serbia vì những mối đe dọa đối với tính độc lập của truyền thống. Ở Trung Âu và Đông Âu, quốc gia duy nhất bị ghi nhận được ghi nhận có cải thiện về mức đánh giá dân chủ là Cộng hòa Séc. Phúc trình của Freedom House ghi nhận tình hình tại nước này đã yên ổn hơn sau vụ bê bối chính trị và bất ổn trong năm 2013. Theo Freedom House, các điều kiện vẫn vô cùng tệ hại ở các nước sau đây: Belarus, Turkmenistan và Uzbekistan là các nước có điểm thấp nhất trong phúc trình về mức độ dân chủ. Và tôi ghi chú thêm là mấy cái anh này đều là anh em xã hội chủ nghĩa của anh Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về cái vụ khủng hoảng khoản nợ của Hy Lạp và có thể đưa đến cái sự nước này vỡ nợ, nhưng bắt đầu có dấu hiệu là có triển vọng. Các giới chức đứng đầu về tài chính của châu Âu cho hay một đề nghị phút chót của Hy Lạp có thể khai thông bế tắc trong các cuộc thương nghị về khoản nợ của Hy Lạp và giúp nước này tránh rơi vào tình trạng không trả được nợ đúng hạn vào cuối tháng này. Thông báo được đưa ra vào lúc các vị tổng thống và thủ tướng của khối các nước sử dụng đồng euro dự định họp vào cuối ngày hôm nay. Chủ tịch Ủy ban các bộ trưởng tài chính của các nước sử dụng đồng euro, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Jeroen Dijsselbloem, nói đề nghị của Thủ tướng Hy Lạp là Alexis Tsipras là bao quát và đầy đủ và có thể đưa đến một thỏa thuận vào cuối tuần này. Tôi lướt qua thì đi vào cái chính, tức là Hy Lạp đã mềm dẻo hơn một chút, là nâng cao cái tuổi về hưu để những người được hưởng lương hưu phải làm việc thêm nhiều năm nữa, và đồng thời tăng thuế. Cải cách kinh tế gay go của Hy Lạp trong 5 năm vừa qua chưa đáp ứng được những yêu cầu của khối euro để giải ngân thêm 8,17 tỷ đô la, tức 7,2 tỷ euro, để tiền cứu nguy để Hy Lạp có thể chu toàn nghĩa vụ. Nhưng Thủ tướng Tsipras được bầu lên hồi tháng 1 tháng Giêng nhờ cương lĩnh chống kiệm ước, và ông đã từ chối không chịu chấp nhận cắt giảm thêm về hưu bổng và tăng thuế. Tin cho hay đề nghị mới đã nâng tuổi nghỉ hưu lên và tăng thuế trị giá gia tăng đối với một số mặt hàng. Đến Brussels hôm nay, ông Tsipras đã trình bày thế quân bình chính trị mà ông tìm cách đạt được. Đây là lúc để tìm lại được sự hồi phục đáng kể cho một giải pháp giúp Hy Lạp trở lại tăng trưởng bên trong khối euro với công bằng xã hội. Phó giáo sư kinh tế tại trường đại học Warwick ở Anh Quốc, ông Denis Novi, nhận định rằng, nguyên văn, việc này có liên quan đến một dự án lớn hơn ở của châu Âu, và tôi rất nghi ngờ việc các nhà lãnh đạo chính của châu Âu, chắc chắn không phải là Thủ tướng Đức và Merkel, lại muốn có một rủi ro do việc Hy Lạp rút ra khỏi liên đâu. Ông Novi nêu ra rằng ngay cả nếu như không có một thỏa thuận trong tuần này và Hy Lạp không trả được khoản nợ sắp tới mà đã phải trả cho quỹ tiền tệ quốc tế, thì việc ấy cũng không nhất thiết châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng cấp thời và đi tới việc Hy Lạp thôi sử dụng đồng euro. Ông và các chuyên gia khác cũng cho rằng các cuộc đàm phán này chủ yếu là về việc cộng đồng quốc tế có cho Hy Lạp vay thêm tiền để trả lại cho cộng đồng quốc tế. Vì thế, việc trả không đúng hạn một kỳ hay thậm chí nhiều kỳ có thể được đưa vào cuộc đàm phán này hay nay mai về một giải pháp dài hạn cho vụ khủng hoảng nợ của Hy Lạp, đúng. Bây giờ đến một cái tin nữa cũng liên quan đến một cái xu thế thời đại, là tin tặc đã trở nên một cái mối lo ngại. Bây giờ xảy ra một vụ nhỏ nhưng mà nó chỉ dấu cho những vụ lớn sắp tới. Đó là bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: tin tặc tấn công sân bay Ba Lan, mối đe dọa mới đối với hàng không. Ngày Chủ nhật 21 tháng 6, hàng loạt tin tặc tấn công hệ thống tin học của hãng hàng không Ba Lan LOT, gây ra nhiều xáo trộn. Trong vòng 5 tiếng đồng hồ, khoảng 20 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy hoặc bị chậm, hơn 1.400 hành khách bị ảnh hưởng. Sự kiện này có thể là dấu hiệu báo trước những mối đe dọa nghiêm trọng trong tương lai đối với ngành công nghiệp hàng không. Ông Lois Gezo thuộc công ty Trend Micro, chuyên về an ninh mạng, cho AFP biết, trong trường hợp hãng hàng không LOT, tin tặc đã, trong ngoặc kép, nhắm vào hệ thống tin học bổ trợ chuyên lập các kế hoạch bay, và nếu không có kế hoạch này thì không máy bay nào được phép cất cánh. vẫn là chuyên gia quê rổ giao thông hàng không nằm trong tầm ngắm của tin tặc từ vài tháng nay, đặc biệt là từ sau cuộc đại hội các tin tặc DEFCON được tổ chức hồi tháng 8 2004 tại Las Vegas, Hoa Kỳ. Vụ tin tặc ở sân bay Warsawa gây ra hậu quả vừa phải nhưng chưa từng có, cho dù năm 2009 sâu tin học Conflicker đã xâm nhập được vào mạng tin học của quân đội Pháp và các tiềm kích Rafale không thể xuất kích được trong nhiều tuần lễ trước khi tập đoàn Microsoft can thiệp và xử lý. Chưa rõ lý do vụ tin tặc tấn công sân bay Warsawa, nhưng theo ông Thomas Girard, phụ trách bộ phận an ninh tin học của công nghiệp Communication System, viết tắt là CS, thì có thể đó là một hành vi răn đe tống tiền làm hao hụt doanh thu, tạo lợi thế cho một đối thủ cạnh tranh, hoặc thậm chí đó là cách đánh lạc hướng. Về nguyên nhân, các chuyên gia không loại trừ khả năng vô ý sai phạm của một nhân viên nào đó, hoặc của bộ phận phụ trách tin học, hoặc vấn đề cung ứng điện, đĩa cứng, thậm chí dùng nhầm hệ thống chống virus tin học. Bây giờ đến Liên Âu đối phó với Nga. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Liên minh NATO thay đổi cách đối phó với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói Hoa Kỳ sẽ phối hợp các công cụ quân sự và phi quân sự để chống trả hành động hung hãn của Nga tại Ukraine. Ông Carter phát biểu như thế, như vừa kể, tại Berlin hôm nay trước khi ông lên đường sang Estonia để dự các cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Estonia, Latvia và Lithuania, là những nước từng bị buộc phải nhập vào Liên bang Xô Viết cũ. Ông Carter nói, Hoa Kỳ sẽ đóng góp các lực lượng đặc nhiệm, tình báo và các phương tiện quân sự khác cho một lực lượng phản ứng nhanh mới của NATO, một phần để giúp châu Âu chống trả bất cứ hành động khiêu khích nào từ nước Nga. Ông Carter sẽ gặp các bộ trưởng quốc phòng NATO vào ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này ở Bruxelles để thảo luận các kế hoạch nhằm đối phó với Nga tiếp theo sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và hỗ trợ quân sự cho phe ly khai ở Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói phương Tây không tìm cách trở thành kẻ thù của nước Nga nhưng sẽ tự vệ trong trường hợp cần thiết. Ông nói không ai mà muốn trở lại tình trạng chiến tranh lạnh hoặc rơi vào một cuộc xung đột mới với nước Nga. Và theo ông, các biện pháp chế tài đối với Nga đang mang lại những kết quả mong muốn là gây khó khăn kinh tế cho Moscow. Ông Carter nói thêm rằng Ukraine chỉ là một phần trong những quan ngại lớn hơn của chúng tôi về Nga hiện nay. Để đáp ứng, chúng tôi sẽ áp dụng một lối tiếp cận chiến lược mạnh mẽ nhưng cân xứng, mà mục tiêu là, để quan trọng nha, bảo đảm Nga không thể dùng vũ lực để buộc bất cứ ai phải quay lại với quá khứ. Hai câu này rất hay. Trong khi cùng lúc, chúng ta hoan nghênh và khuyến khích Nga hãy chuyển hướng để nhìn về tương lai. Tôi nói nước Nga bây giờ là con quỷ nhập trang rồi, anh muốn lập lại, anh trở về với quá khứ oai hùng ấy. Tiếp tục vẫn là đối phó với Nga bằng NATO. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ họp với các vị tương nhiệm khối NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter sẽ họp tại Bruxelles với các vị tương nhiệm trong Liên minh NATO để bàn về những kế hoạch ứng phó với những hành động của Nga tại Ukraine. Ông Carter đang thực hiện chuyến công du châu Âu một tuần lễ để bàn về sự hợp tác Hoa Kỳ châu Âu trong lúc đối mặt với tình hình có nhiều thay đổi liên quan tới Nga, là nước bị tố cáo cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Moscow dĩ nhiên là luôn luôn phủ nhận tố cáo, cho rằng họ cung cấp binh sĩ và vũ khí cho phiến quân. Mình bắt được hai tù binh ấy cũng chối đấy, mà thôi làm lính Nga rồi, lấy chí nguyện. Luận điệu cộng sản từ đời ông cho đến đời cha cho đến đời con y hệt như nhau. Trong phát biểu hôm qua tại thủ đô Tallinn của Estonia, người đứng đầu ngũ giác đài nói rằng Tây Phương không muốn trở thành kẻ thù của Nga nhưng sẽ tự vệ nếu cần. Hôm qua ông Carter nói rằng Hoa Kỳ sẽ bố trí trước khoảng 250 xe tăng cùng với các loại vũ khí hạng nặng và các trang thiết bị tại 6 nước châu Âu, kể cả các quốc gia vùng Baltic, để trấn an các đồng minh NATO trước mối đe dọa của Nga và những nhóm khủng bố. Cũng tiếp theo cái tin đó thì bây giờ đài VOA cũng loan tin như vậy. Ngày hôm nay là Mỹ điều động trước hàng trăm xe tăng tới châu Âu, cũng nói tới 250 xe tăng, và bố trí ở các nước vùng Baltic là Estonia, Lithuania và Latvia cùng với Bulgaria, Romania và Ba Lan. Tất cả nước này đã đồng ý tiếp nhận những trang thiết bị này. Ông cho biết những thiết bị này có thể được di rời quanh khu vực phục vụ cho hoạt động huấn luyện và những cuộc diễn tập quân sự. Không nêu chi tiết về những địa điểm triển khai, ông Carter cho biết trong những thiết bị điều động trước này sẽ không đứng yên, mà có mục đích là tạo điều kiện cho hoạt động đào tạo phong phú hơn và tăng tính cơ động cho các lực lượng ở châu Âu. Ông nói sự hiện diện của Mỹ sẽ mang tính liên tục nhưng nhanh chóng. Để giúp các nước đồng minh phát triển chiến lược phòng thủ trên mạng chống lại những cuộc tấn công trên máy tính, Mỹ cũng sẽ làm việc với trung tâm mạng của NATO ở Estonia. Tuần trước, sau khi báo chí đăng tin Mỹ định điều động trước những trang thiết bị quân sự tại Đông Âu và các nước Baltic, một quan chức Bộ Quốc phòng Nga được chỉ trích dẫn lời, nói rằng đây sẽ là hành động quyết liệt nhất của Mỹ kể từ chiến tranh lạnh. Cũng trong tuần qua, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ bổ sung thêm hơn 40 phi đạn đạn đạo liên lục địa vào kho vũ khí hạt nhân của mình trong năm 2015. Mỹ và các nước đồng minh NATO chỉ trích Nga về những hành động ngày càng hung hăng của nước này, bao gồm sáp nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Cũng về cái tin này, thì các đài báo đài ngoại quốc loan tin, thì tôi thấy bình thường thôi, nhưng mà tôi cố tình đem bản thông tin do báo Tuổi Trẻ online của Việt Cộng để xem nó loan cái tin này như thế nào, để xem rằng cái mức độ xía vào cái trật tự ta bản thù đang quay tít ở thế giới như thế nào. Báo Tuổi Trẻ online ngày hôm nay đăng tin, cũng đăng tin nhưng mà đăng nặng lắm: NATO sẽ đưa 40.000 lính tới gần biên giới Nga, tăng gấp 10 lần so với con số hiện nay. Và cũng nhắc lại theo tin Reuters này bây giờ, và phê bình rằng NATO quyết định tăng cường sức mạnh lực lượng phản ứng nhanh sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định bổ sung 40 tên lửa đạn đạo vào kho vũ khí hạt nhân trong năm 2015. Theo RIA Novosti, mới đây Điện Kremlin cho biết sẽ gia hạn cấm nhập khẩu thực phẩm từ phương Tây thêm 6 tháng để trả đũa việc Liên Âu tiếp tục trừng phạt kinh tế Nga đến hết tháng Giêng 2016. Anh lại nói cái luận điệu là không có vẻ bênh cái phe xã hội chủ nghĩa anh em ở nhà anh nữa rồi. Bây giờ cũng về tình hình Ukraine thì bản tin này hơi là lạ, nhưng nó hơi ngày 23 lận, nhưng mà tôi lấy vào là vì tôi chú ý đến cái anh Yanukovych, là cái anh tổng thống bị lật đổ mà bỏ chạy sang Nga đó. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, Yanukovych nhận trách nhiệm. Cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych nói ông chịu trách nhiệm một phần về các vụ bắt giết dẫn đến việc lật đổ ông tháng 2 năm 2004. Ông nói với chương trình Newsnight của BBC khi được hỏi về các vụ bắn người biểu tình tại quảng trường Maidan ở Kiev nguyên văn rằng: tôi không chối bỏ trách nhiệm. Ông nói ông không ra lệnh cho lực lượng bắn người, nhưng thừa nhận là ông chưa đủ nỗ lực để ngăn chặn đổ máu. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của Yanukovych với truyền thông phương Tây kể từ khi nội chiến nổ ra hồi năm ngoái. Ông tuyên bố: tôi không ra lệnh nổ súng, điều đó không thuộc phận sự của tôi. Tôi vẫn chống lại việc sử dụng vũ lực, sử dụng súng, chống lại đổ máu. Thế nhưng, các nhân viên an ninh đã thực thi bổn phận của họ theo luật pháp hiện hành. Họ có quyền dùng vũ khí. Hơn 100 người biểu tình đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại quảng trường trung tâm Kiev, nơi đám đông giằng co với cảnh sát trong nhiều tháng trời. Một năm sau đó, một số nhân chứng nói với BBC rằng cảnh sát cũng có người thiệt mạng vì bị bắn. Tháng 2 năm 2004, ông Yanukovych được đặc nhiệm Nga đưa tới một địa điểm an toàn ở Nga. Ông Yanukovych nói thêm rằng việc Nga chiếm Crimea là một thảm họa và đáng lẽ không xảy ra nếu ông còn tại vị. Những gì xảy ra tại đó thật là tồi tệ, và hôm nay chúng ta cần tìm lối ra cho tình trạng này. Hiện đang có chiến tranh, người ta nói tới việc giành lại Crimea bằng cách nào? Bằng chiến tranh như? Liệu chúng ta có cần thêm chiến tranh hay không? Ông cũng bác bỏ cáo buộc rằng ông đã biển thủ tiền từ nhà nước Ukraine và giấu trong các tài khoản nước ngoài. Ông nói dinh thự xa hoa ở kia mà dân chúng được vào xem sau khi ông bỏ trốn thực ra không phải của ông, đúng. Cái đó là công sản, nếu ông biến ông ở cái công sản đó, nhưng mà cái điều quan trọng là ông xa hoa như thế nào trong cái cộng sản đó, chứ không phải là cái đó có phải là của ông hay không. Các hóa đơn giá trị hàng triệu đô la tiền thuế gì đó thì ông cho là đấy là công nghệ chính trị tạo ra, như là cả những con đà điểu mà ông nuôi ở đó cũng là ông nói là nó có đà điểu nó tự nhiên mà có chứ không phải ông nuôi. Ok, bây giờ đến để đối phó với nhà nước Hồi giáo bọn khủng bố IS. Bản tin ngày 22 tháng 6, châu Âu săn lùng tài khoản mạng của nhà nước Hồi giáo. Một nhóm cảnh sát trên toàn châu Âu đang được thành lập để theo dõi và chặn các tài khoản truyền thông xã hội có liên kết với các nhà nước Hồi giáo. Một nghiên cứu gần đây của Mỹ cho thấy có ít nhất là 46.000 tài khoản. Mấy ông này ông dịch cái chữ account tài khoản. Những cái chương mục ở trên mạng nó có những lý diễn tiền đâu là tài khoản. Liên kết với phe nổi dậy. Trong cái nhiều trang giúp IS tuyển dụng thành viên mới. Mục tiêu của cái nhóm mới thành lập này là để đóng các tài khoản trong vòng 2 giờ kể thì khi được mở. Nhưng mà cảnh sát Âu Châu viết tắt là Europol nên tin rằng có tới 5.000 công dân Liên Âu gồm cả những người từ Anh, Pháp, Bỉ và Hà Lan đã đi tới những vùng lãnh thổ do nhà nước Hồi giáo kiểm soát. Giám đốc Europol là Rob Wainwright có nói với báo Guardian của Anh rằng nhiệm vụ của nhóm cảnh sát nói trên bắt đầu công việc của mình vào ngày 1 tháng 7 sẽ là xác định những kẻ cầm đầu trên mạng. Tuy nhiên ông nói theo dõi tất cả các khoản truyền thông xã hội có liên kết với IS là một nhiệm vụ quá lớn. Giới phân tích tại Viện Brookings ở Washington nói rằng số lượng tài khoản Twitter liên kết với IS thậm chí có thể cao tới 90.000. Và nó dùng cái đó để tuyển dụng trên mạng xã hội. Và bản tin cho biết là trong tháng 2 năm nay có 3 thiếu niên người Anh, tất cả các học sinh cùng trường London, đã bỏ nhà để đi đến Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó sang Syria. Sau đó người ta phát hiện ra rằng một trong 3 thiếu nữ này là Samina Begum đã dùng Twitter liên lạc với vợ của một chiến binh IS. Một luật sư cho gia đình cô cho biết cảnh sát đã theo dõi các tin nhắn và đáng ra đã phải có hành động trước khi cô và bạn bè của cô chạy trốn. Aaron Zelin, một chuyên gia nghiên cứu của các nhóm thánh chiến là làm nghiên cứu viện tại Viện Washington, nói rằng Twitter đã thường được sử dụng để thu hút những người có tiềm năng trở thành tay súng cho IS, nhưng IS không trực tiếp tuyển dụng họ qua các trang mạng này. Các cuộc phỏng vấn tuyển dụng được thực hiện nhiều hơn trên Skype, WhatsApp và Kick, ông nói. Chiến binh IS thường xuyên khoe trên mạng về cách phá những biện pháp chặn họ trên phương tiện truyền thông xã hội. Rizakat, giám đốc của một tổ chức giám sát trang web thánh chiến tên là Sai, đã nói như vậy. Trong một bài được viết từ hồi tháng 4, bà Kat kêu gọi các công ty truyền thông xã hội bảo mật tốt hơn và cho biết chỉ đóng và chặn các tài khoản là chưa có đủ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ vừa nói về vấn đề Syria là Liên Hợp Quốc thì chưa thấy dấu hiệu sắp chấm dứt xung đột tại Syria. Ông Paulo Pinheiro, người đứng đầu Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria, nói với Hội đồng Nhân quyền tại Geneva rằng không có bao nhiêu nỗ lực nhằm tuân thủ luật pháp quốc tế, nếu không muốn nói là không có cố gắng nào cả từ phía các bên kình chống nhau trong cuộc xung đột đã thực hiện các cuộc tấn công bừa bãi trong các khu vực nơi có nhiều thường dân cư ngụ. Theo ông Pinheiro, hậu quả là một mức độ chấn thương mà quốc tế không thể coi thường được. Trong một tuyên bố với những lời lẽ mạnh mẽ, ông Pinheiro nói, thường dân là các nạn nhân chính của vòng xoáy bạo lực không ngừng gia tăng. Giao tranh ở Syria đã giết chết hơn 220.000 người từ khi xung đột khởi sự vào tháng 3 năm 2011. Liên Hiệp Quốc ước lượng hơn 12 triệu người đang cần được trợ giúp. Bạo lực đã buộc 4 triệu người tị nạn chạy ra khỏi nước và 7 triệu 6 người khác phải bỏ nhà ra đi lánh nạn bên trong nước Syria. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Không kích Mỹ đã hạ sát nghi can vụ tấn công Benghazi. Nhớ rằng Benghazi tấn công mà chết mà ông đại sứ Mỹ đó. Và bây giờ bà Hillary đang bị chất vấn cho khi bà đi ra tranh cử. Hoa Kỳ cho biết một cuộc không kích tại miền Bắc Iraq hồi tuần trước đã giết chết một phần tử chủ chiến Nhà nước Hồi giáo bị tình nghi và dính líu tới vụ tấn công năm 2012 vào lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya, giết chết 4 người Mỹ, kể cả đại sứ Christopher Stevens. Người phát ngôn của Ngũ Đại đại tá Steve Warren nói, cuộc không kích hôm 15 tháng 6 tại Mosul đã giết chết Ali Oni Al-Hadzi, người đã làm việc chặt chẽ với các phần tử cực đoan có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo Bắc Phi và Trung Đông. Ông Warren mô tả Al-Hadzi là một nhân vật đáng nghi trong cuộc tấn công ở Benghazi mà không đưa ra chi tiết nào về vai trò rõ rệt mà ông này bị nghi ngờ. Trong một thông cáo, ông Warren nói cái chết của Al-Hadzi đã làm tiêu hao khả năng của Nhà nước Hồi giáo nhằm đưa các phần tử Jihad ở Bắc Phi vào cuộc chiến ở Iraq và tiêu diệt một phần tử Jihad có những quan hệ lâu dài với khủng bố quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ và Liên Hợp Quốc đã liệt Al-Hadzi vào danh sách những kẻ khủng bố hồi đầu năm nay. Theo hai cơ quan này, Hadzi đã gia nhập nhóm Ansaria ở Tunisia vào năm 2011 và sau đó giúp tuyển mộ chiến binh và giúp các chiến binh này di chuyển tới Tunisia và Syria, trong khi cùng lúc chuyển lậu vũ khí vào Tunisia. Cũng ở trong tình hình và trong đó thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chiến binh người Kurd đã chiếm lại một thành phố từ tay Nhà nước Hồi giáo. Lực lượng chiến binh người Kurd được các cuộc không kích của Liên quân Mỹ do Mỹ dẫn đầu và một số phe phái nổi dậy yểm trợ cho biết họ đã lấy lại thành phố Ain Issa hôm thứ Ba, vài giờ sau khi người Kurd chiếm được một căn cứ quân sự chủ chốt miền Bắc Syria từ tay những kẻ chủ chiến Nhà nước Hồi giáo. Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết chiến binh Nhà nước Hồi giáo đã hoàn toàn rút khỏi Ain Issa. Phát ngôn viên cho lực lượng người Kurd nói với VOA rằng đã giải phóng hoàn toàn thành phố này cùng hàng chục làng mạc quanh thành phố. Nhưng mà phía Ngũ Giác Đài thì không xác nhận tin này, mà chỉ nói rằng cuộc chiến ở miền Bắc Syria là ví dụ cho thấy lực lượng Nhà nước Hồi giáo đang tan vỡ dưới sức ép tiến công của những cuộc không kích và của bộ binh. Chiếm được Ain Issa, lực lượng người Kurd và những đồng minh của họ còn khoảng 50 km nữa là tới Raqqa, nơi mà nhóm Nhà nước Hồi giáo coi là thủ đô của Caliphate tự xưng, trải rộng khắp Syria và Iraq. Lực lượng người Kurd với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Liên quân Mỹ do Mỹ dẫn đầu đã chiếm lại thành phố Kobane, tranh chấp ác liệt gần Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm nay, và kể từ đó đã từng bước giành lại quyền kiểm soát của Nhà nước Hồi giáo ở những khu vực dọc theo biên giới. Bây giờ đến Iran, đàm phán vẫn cứ bế tắc và xích tới xích lui. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Iran Liên Âu họp giữa lúc hạn chót thỏa thuận hạt nhân tới gần. Ngoại trưởng Iran là ông Zarif đã gặp riêng với các ngoại trưởng của Đức và Pháp trước một cuộc hội họp lớn hơn với các nhà lãnh đạo Liên Âu. Ông Zarif nói đã đạt được một thỏa thuận hạt nhân tốt, quan trọng hơn là muộn hạt chót một vài, muộn cái hạn chót một vài ngày. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết Pháp sẽ mong muốn nhìn thấy thỏa thuận mạnh mẽ với Iran. Các nhà đàm phán hạt nhân của Iran thì nói rằng họ đã đồng ý cho các thanh sát viên Liên Hợp Quốc quyền tiếp cận có quản lý, tiếp cận và quyền có quản lý đến những nơi, những địa điểm quân sự dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt và hoàn cảnh cụ thể. Quyền này bao gồm cho phép các thanh sát viên lấy mẫu môi trường xung quanh những địa điểm quân sự. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết một thỏa thuận hạt nhân với Iran vẫn khả dĩ, miễn là Iran không tìm cách thực hiện bất kỳ hành động lẩn tránh nào ở trạng cuối cùng. Iran đạt được một khuôn khổ thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức vào ngày 2 tháng 4. Các bên đang hướng tới một thỏa thuận cuối cùng, trong đó Iran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy sự giải tỏa biện pháp trừng phạt kinh tế. Bây giờ đến Taliban ở Afghanistan. Các phe Taliban, phe thì chấp nhận là hòa hoãn, phe thì tiếp tục chiến đấu, cho nên bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là hòa đàm Afghanistan phơi bày sự chia rẽ giữa các thủ lãnh. Tuần này, cố vấn an ninh quốc gia Pakistan là Sartaz Aziz xác nhận rằng các nhà thương thuyết đã họp tháng trước ở Urumqi. Urumqi là một cái địa điểm bên Tàu, bên Tàu đó, và sẽ họp lại vào cuối tháng này để giúp chấm dứt tình trạng thù nghịch ở Afghanistan và phục hồi tiến trình hòa bình quốc gia. Tôi đã nói rồi, cái vùng mà dài năm nó có năm biên giới là cái vùng lý tưởng của chiến tranh du kích. Cái bọn du kích Taliban nó núp ở đó, cái hồi đó Bin Laden nó cũng núp ở đó. Và bây giờ không lấy gì làm lạ là họp với cái bọn đó lại họp ở một địa điểm ở bên Tàu. Tuy nhiên, hôm nay nhóm chủ chiến đã hạ giảm tầm quan trọng của các cầu họp. Cố vấn an ninh quốc gia Pakistan các tuần này điều trần cho Ủy ban Ngoại vụ Quốc hội Hạ viện khai rằng Islamabad đã sắp xếp một cuộc họp mật hồi tháng trước giữa các nhà thương thuyết hòa bình Afghanistan và các thành viên của nhóm Hồi giáo ở thành phố Urumqi, miền Tây Bắc Trung Quốc. Nhưng mà phe Taliban trong thông cáo hôm nay giải thích rằng giới lãnh đạo của họ không cho phép cuộc họp ở bên Tàu. Phe này nói rằng các giới chức làm việc ở văn phòng chính trị của họ ở Qatar chỉ được phép tiến hành chính sự và mở các cuộc họp hành nhân dân, nhân danh phe nổi dậy, để không phải cái nhóm ở bên Tàu, mà nhóm ở bên Qatar. Phe Taliban xác nhận với các nhà thơ rằng các nhà lập pháp bằng các nhà hoạt động nhân quyền và hòa bình xã hội dân sự cũng như các giới chức Liên Hợp Quốc ở Qatar, Na Uy và Dubai. Nhưng cho đến giờ này, phe Taliban vẫn chưa bình luận về cuộc họp ở Urumqi, thủ phủ của vùng Tân Cương bên Tàu. Nhiều bất ổn của Trung Quốc, nên là cái nơi đó là nhiều bất ổn của Trung Quốc, giáp ranh với cả Pakistan và Afghanistan. Phái đoàn của Kabul tại các cuộc đàm phán hai ngày được lãnh đạo bởi Mohammad Masoom Stanikzai, cho đến lúc đó vẫn là một thành viên chính của Hội đồng Hòa bình tối cao có trách vụ thương nghị hòa bình với phe Taliban. Ông Stanikzai sau đó đã được Tổng thống Ashraf Ghani của Afghanistan bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng và đang chờ được Quốc hội phê chuẩn. Cuộc họp ở Urumqi cũng nêu bật công tác ngoại giao được tăng cường để thúc đẩy hòa bình và hòa giải ở Afghanistan, mặc dù các giới chức ở Bắc Kinh không bình luận về cuộc họp này. Anh này là chuyên môn dám ném đá đấu tay, không bình luận gì cả. Cũng nói tại sao không họp ở đâu mà họp với Tàu. Cuộc họp ở Urumqi cũng nêu bật công tác ngoại giao được tăng cường để thúc đẩy hòa bình và hòa giải Afghanistan, mặc dù các giới chức ở Bắc Kinh không bình luận gì về cuộc họp này. Sự tiếp xúc của Tổng thống Afghanistan ông Ghani nhằm xác lập lại bang giao với nước Pakistan láng giềng sau nhiều năm nghi ngờ và mất lòng giữa lẫn nhau, đáng được cho là có công góp phần vào loạt hội họp mới đây với các nhà lãnh đạo của phe nổi dậy. Sự hỗ trợ của Islamabad, Pakistan đó, được coi là cấp thiết cho việc thúc đẩy hòa bình Afghanistan, bởi vì phần lớn giới lãnh đạo Taliban đều có cơ sở ở Pakistan kể từ khi nhóm Hồi giáo này bị lật đổ vào năm 2001. Phía Afghanistan cáo buộc chiến binh Taliban đã dùng biên giới Pakistan để chỉ huy và nâng đỡ phe nổi dậy. Tuy nhiên, các giới chức Pakistan nói việc Taliban gia tăng hoặc bạo động mới đây ở Afghanistan tiêu biểu cho trở ngại lớn nhất trên đường tiến đến hòa bình. Các giới chức cấp cao chính phủ nói với VOA rằng, với thời gian ảnh hưởng của Pakistan với các phần tử nổi dậy Taliban cũng dần dần co cụm lại bởi vì sự xuất hiện của một loạt chỉ huy chiến trường mới. Họ nhấn mạnh rằng nhiều viên chỉ huy Taliban này hành động độc lập đối với giới lãnh đạo chính trị Taliban, do đó khó mà đưa tất cả bọn họ vào một khối để đàm phán với chính phủ ở Kabul. Trong khi đó, loạn lạc tứ tung như thế, lại địa họa nhân họa, bây giờ đến thiên tai, là môi trường đó, bão lụt rồi, bây giờ là nóng lạnh. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, gần 700 người thiệt mạng vì nắng nóng ở Pakistan. Hầu hết những ca tử vong xảy ra ở Karachi, thủ đô thương mại và là thành phố lớn nhất của Pakistan. Chính quyền tỉnh xin ban bố lệnh khẩn trương y tế sau khi lưới điện tự bị hư, làm cho nhiều nơi bị mất điện trong lúc nhiệt độ vượt mức 43 độ C. Một thông cáo của văn phòng Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif nói rằng cơ quan quản lý thảm họa quốc gia đã được lệnh tiến hành công tác cứu trợ. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo đối lập thì công kích chính phủ và cho rằng những cái chết đó phát sinh vì những vụ cúp điện trên diện. thì chính phủ bảo công ty điện đó là công ty tư nhân, không phải chính phủ đâu. Bây giờ đến từ từ về châu Á lại cũng là lại thiên tai nữa, vì ô nhiễm môi trường. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ báo động ô nhiễm không khí gây tử vong ở châu Á, hít thở chất liệu phân tử li ti, đấy là sức khỏe bị gì đấy, là bị cái bệnh là hít thở chất liệu phân tử li ti, còn gọi tắt là PM, bị giữ, bị cái đó bị giữ lại trong vùng phổi, đã được biết đến từ lâu. Chúng có liên hệ với rủi ro ngày càng tăng về các trường hợp đột quỵ, đau tim, các chứng bệnh đường hô hấp và ung thư phổi, người tên tắt là PM nhé. Trợ lý giáo sư về kỹ thuật môi trường tại Đại học Texas Austin, ông Joshua Apte, một là người dẫn đầu của khảo cứu, ông cho biết như thế này: khoảng 75% tổng số những cái chết có thể ngăn tránh được nhờ không khí sạch hơn, có thể xuất phát từ việc cải thiện không khí ở một số những nơi bị ô nhiễm nhất trên thế giới như Ấn Độ và Trung Quốc. Những lợi ích có thể to lớn ngang với những thứ khác về y tế công cộng mà chúng ta có thể làm trên toàn cầu, như giải quyết những dịch bệnh chính như sốt rét và AIDS. Bây giờ tóm lại là Ấn Độ và đầu là bị nặng nhất, và cả thế giới đang phải có cái nỗ lực là cải thiện chất lượng không khí. Khoảng 100 nhà khoa học và viện sĩ họp mới đây tại một cuộc hội thảo do Hiệp hội Kiểm soát Ô nhiễm Không khí Ấn Độ ở New Delhi tiết rằng giới hữu trách Ấn Độ đã không có mấy biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí bất chấp những hiệu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Chuyên gia về chất lượng không khí P.K. Dave kêu gọi mở một cuộc vận động công chúng lâu dài để giải quyết khói mù do công nghiệp và xe cộ giao thông gây ra. Một là để gây dựng nhận thức và vận động buộc chính phủ phải có hành động. Họ cần phải hành động ngay bây giờ và chỉ bây giờ mà thôi. Bây giờ đến vai tuồng của Mỹ ở trên thế giới, chúng ta thấy rằng suốt từ đầu thế kỷ 21 tới giờ, nước Mỹ luôn luôn bận bịu về những chuyển động trên thế giới. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là thế giới ủng hộ chính sách của Mỹ ở châu Á và Trung Đông. Một cuộc thăm dò mới cho thấy đa số dân chúng trên thế giới ủng hộ sự chuyển dịch quân sự của Mỹ sang Á Châu và chiến dịch quân sự do Mỹ lãnh đạo để chống lại nhà nước Hồi giáo, hai nỗ lực hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, biết là PEW, Pew, kết quả thăm dò ý kiến công chúng ở 40 quốc gia cho thấy sự đánh giá tổng quát đối với nước Mỹ tiếp tục có tính chất tích cực. 69% dân chúng thế giới bày tỏ quan điểm tích cực đối với nước Mỹ. Các số liệu này có phần chắc sẽ được diễn giải như một sự thành công của chính phủ của Tổng thống Obama là người lên nắm quyền năm 2008 với sự hứa hẹn cải thiện hình ảnh nước Mỹ trên thế giới, một phần bằng cách chấm dứt những hành động can thiệp quân sự ở Afghanistan và Iraq. Sau đó, Tòa Bạch Ốc bị lôi kéo trở lại Trung Đông vì sự lớn mạnh nhanh chóng của những phần tử cực đoan Hồi giáo ở Iraq và Syria, nơi Hoa Kỳ đang tiến hành một chiến dịch không kích và thực hiện những chương trình huấn luyện do cho các lực lượng được xem là đồng minh. Phản ứng toàn cầu đối với chiến dịch này phần lớn là tích cực. Tổ chức Pew cho biết 62% dân chúng thế giới ủng hộ những hành động quân sự của Mỹ chống lại nhà nước Hồi giáo, trong lúc tỷ lệ phản đối chỉ có 24%. Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc Washington quyết định nâng cao ưu tiên quân sự của vùng Thái Bình Dương, nơi có nhiều nước cảm thấy bị thách thức bởi sức mạnh kinh tế và quân sự mỗi ngày một tăng của Trung Quốc, cũng như những hành động hung hăng của Bắc Kinh. Nói chung, 51% dân chúng thế giới ủng hộ việc Hoa Kỳ gia tăng nguồn lực quân sự ở Á Châu, trong lúc tỷ lệ phản đối chỉ có 34%. Sự ủng hộ cho chiến lược xoay trục Á Châu đặc biệt cao tại Philippines, Việt Nam và Nhật Bản là những nước có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc. Bây giờ đến dân chủ hóa ở Miến Điện là sắp có bầu cử nữa rồi. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua 23 tháng 6, bà Suu Kyi kêu gọi sửa đổi điều 436 hiến pháp có lợi cho phe quân đội. Lãnh tụ đó là Miến Điện Suu Kyi ra lời kêu gọi sửa đổi điều 436 của hiến pháp nước này, vốn tạo điều kiện dễ dàng cho quân đội phủ quyết những tù chính án. Theo điều 436 này thì phải đạt được đến 75% số phiếu thì quốc hội mới thông qua những thay đổi lớn. Trong khi đó thì quân đội vốn đã được bảo đảm 1/4 số ghế quốc hội, cho nên họ dễ dàng cản trở mọi thay đổi mà các đại biểu dân sự muốn thực hiện. Đề nghị này được Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ do bà Sukia lãnh đạo đưa ra hồi đầu tháng này là giảm số phần trăm quy định xuống còn 70% thôi, để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các đại biểu khi muốn sửa đổi hiến pháp. Những tranh luận chung quanh vấn đề này diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 11 tới đây, mà theo dự đoán liên đoàn lãnh đạo sẽ chiếm được nhiều ghế. Cũng cần nói thêm là dù có đạt được đòi hỏi bà Aung San Suu Kyi cũng không được ra ứng cử tổng thống vì chồng bà là một người Anh, trong khi hiến pháp quy định là những người có chồng hay vợ là công dân nước ngoài thì không được ứng cử. Bây giờ trở về Á Châu Thái Bình Dương. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Bắc Triều Tiên tuyên án tù khổ sai chung thân hai người Hàn Quốc. Hai người Hàn Quốc đó là ông Kim Cúc Di và Choi Chun Jiu đã bị tòa xét có tội âm mưu lật đổ nhà nước trong một phiên xử ở Bình Nhưỡng. Ông Choi và ông Kim bị bắt vào cuối năm ngoái. Khi quan tòa tuyên án, ông Choi cúi rạp mình và trông như đang khóc, dựa theo một đoạn phim chiếu trên đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên. Thẩm phán không được đeo tên nói rõ ràng đây là phán quyết Trung Quốc và không được kháng án. Tháng trước, hai tù nhân này đã được phép nói chuyện với đài truyền hình CNN của Mỹ. Cả hai đều nói họ là gián điệp của Nam Triều Tiên. Chính quyền Nam Bắc loại bỏ lời kêu cáo buộc và đòi Bình Nhưỡng lập tức trả tự do cho tất cả công dân Nam Triều Tiên đang bị cầm giữ ở miền Bắc. Bắc Triều Tiên thường xuyên bắt giữ người nước ngoài. Những người này thường bị cưỡng ép phải thú nhận các tội chống phá nhà nước, kể cả tội làm gián điệp. Cũng về Bắc Triều Tiên, cũng về bán đảo Triều Tiên. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Liên Hiệp Quốc mở văn phòng ở Seoul là thủ đô của Nam Triều Tiên để điều tra tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Bộ phận Á Châu của Tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch, nói rằng việc Liên Hiệp Quốc mở văn phòng ở Seoul là một diễn tiến hết sức quan trọng trong chiến dịch buộc các nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên chịu trách nhiệm đối với những tội ác chống lại loài người. Áp lực quốc tế đối với Bình Nhưỡng đã gia tăng cường độ kể từ khi Liên Hiệp Quốc công bố một bản phúc trình hồi năm ngoái, trong đó nói tới một mạng lưới nhà tù chính trị giam giữ 120.000 người và liệt kê một danh sách những hành vi tàn ác bao gồm sát nhân, bắt người làm nô lệ, tra tấn, giam cầm và hãm hiếp. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với đa số áp đảo đã thông qua một nghị quyết để đưa Bình Nhưỡng ra trước tòa án hình sự quốc tế, nhưng tiến trình này bị khựng lại ở Hội đồng Bảo an. Nghị quyết này chưa được mang ra biểu quyết tại Hội đồng Bảo an vì người ta tin rằng đồng minh của Bắc Triều Tiên là Tàu và Nga sẽ phủ quyết những đề nghị trừng phạt Bắc Triều Tiên. Ông Robertson của Tổ chức Human Rights Watch cho biết các giới chức Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc thoạt đầu đã đề nghị hợp tác để đổi lấy quyền miễn bị truy tố. Từ đó tới nay, Bắc Triều Tiên đã đáp lại những sự chỉ trích về thành tích nhân quyền của họ bằng những lời phủ nhận mạnh mẽ, những lời đe dọa trả đũa và bằng thái độ tự cô lập nhiều hơn nữa. Hồi đầu tuần này, Bình Nhưỡng cho biết họ sẽ tẩy chay Đại hội Thể thao Đại học Thế giới ở Nam Triều Tiên để phản đối việc Liên Hiệp Quốc mở văn phòng nhân quyền ở Nam Triều Tiên. Bây giờ đến nước Tàu, chúng ta ít có tin về những mầm nổi loạn ở nước Tàu. Nhưng mà nên tuần này có tin. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: tấn công bằng chất nổ và dao ở Tân Cương khiến 18 người thiệt mạng. Có 18 người chết trong một vụ tấn công bằng chất nổ và dao tại Tân Cương. Theo tin tức Đài Á Châu Tự Do ghi nhận được từ những nhân chứng có mặt tại một điểm kiểm soát ở thị trấn Kashgar, thì những người có vũ trang đã giết chết vài cảnh sát rồi bị lực lượng này bắn trả giết chết 15 người. Tuy nhiên, con số thương vong được đưa ra không đồng nhất từ những nguồn tin khác nhau. Tân Cương là một khu tự trị ở miền Tây Bắc Trung Quốc, có nhiều cư dân thuộc sắc dân Uyghur. Bây giờ tôi lấy làm mừng là các đài này không dịch ra là Duy Ngô Nhĩ nữa, mà dùng cái chữ nguyên văn của người ta là sắc dân Uyghur. Theo đạo Hồi sinh sống, nhà nước Trung Quốc cho rằng có những người Uyghur ly khai hoạt động khủng bố chống nhà nước. Người Uyghur nói rằng chính phủ Trung Quốc thực hiện một chính sách đàn áp văn hóa và tôn giáo tại vùng này, dẫn đến những vụ bạo động gây nên cái chết của hàng trăm người tại vùng này trong thời gian qua. Là một vụ biến động nữa. Ở bên Tàu thì theo tin năm ngoái thì trung bình là có hàng trăm ngàn vụ biểu tình mà không có vụ nào dưới 10.000 người. Nhưng mà bây giờ bản tin này chỉ có 5.000 người thôi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Châu Tự Do Trung Quốc, 5.000 người biểu tình phản đối nhà máy gây ô nhiễm. Có ít nhất 5.000 người biểu tình vào ngày hôm qua tại một vùng ngoại ô của thành phố Thượng Hải. À, đây là Thượng Hải, không phải là xa xôi gì cả. Để phản đối kế hoạch chuyển một nhà máy hóa chất gây ô nhiễm vào khu vực mà họ đang sinh sống. Những người biểu tình tập hợp quanh tòa nhà hành chính của địa phương và cầm những biểu ngữ phản đối việc di dời nhà máy điện. Nhà máy hiện đang ở khu công nghiệp phố Đông của Thượng Hải. Chính quyền địa phương đã ra một thông báo nói rằng chuyện di dời nhà máy chỉ là tin đồn và dân chúng không nên tập hợp được cách bất hợp pháp. Người ta cho rằng những cuộc biểu tình hàng ngàn người như vậy tại Trung Quốc trong thời gian gần đây chứng tỏ những quan ngại về ô nhiễm môi trường ở Trung Quốc đang tăng lên mặc cho sự giới hạn thông tin cũng như cấm đoán biểu tình của nhà nước Hoa Lục. Bây giờ đến cái tình hình căng thẳng ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: máy bay quân sự Nhật Philippines bay gần Biển Đông. Các máy bay quân sự của Philippines và Nhật Bản hôm nay đã cùng nhau bay gần Biển Đông trong một cuộc thao diễn nhằm củng cố quan hệ đồng minh trong bối cảnh cả hai nước cùng có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Máy bay của hai nước xuất phát từ đảo Palawan nằm phía tây Philippines và có 3 quan sát viên quân sự của Philippines có mặt trên máy bay trinh sát P-3C của Nhật Bản. Phát ngôn viên quân đội Philippines cho biết cuộc thao diễn quân sự này lần này không liên quan tới các tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại. Trước đó, phát ngôn viên của Hải quân Philippines Thiếu tá Luis Licuna nhấn mạnh với Đài VOA rằng cuộc thao diệt với lực lượng tự vệ Hải dương Nhật Bản là một hoạt động hải dương, chứ không phải là một cuộc tập diễn tập trên biển. Ông Licuna cho biết, hoạt động này tập trung vào cứu trợ thiên tai cùng với tìm kiếm và cứu hộ. Người phát ngôn của Hải quân Philippines nói rằng máy bay của hai nước, trong đó có máy bay trinh sát P-3C Orion của Nhật, sẽ bay trong khu vực nằm ngoài lãnh hải 22 km của Philippines. Biển Đông nằm ở duyên hải phía tây của đảo Palawan với quần đảo Trường Sa nằm cách đó khoảng 300 km về hướng tây bắc. Trung Quốc đang xây các đảo nhân tạo ít nhất 7 bãi đá ngầm trong vùng biển này, và Philippines có yêu sách chủ quyền đối với hầu hết các bãi đá đó. Tôi lại tò mò, tôi theo dõi cái báo ở trong nước bọn Việt Nam Cộng Sản, nó loan tin như thế nào về những căng thẳng Biển Đông. Anh tỏ ra là anh có vẻ anh dám chống tàu một cái bằng mồm. Bây giờ báo Việt Nam Cộng Sản loan lại với lời giá cứng rắn hơn về cái việc tàu với Nhật như thế nào. Bản tin ngày hôm nay của báo Tuổi Trẻ Online: đến lượt Nhật nắn gần Trung Quốc, nắn gần trong hoa kẹo. Sau quân đội Mỹ đến lượt, lực lượng Nhật đã triển khai máy bay tuần tra trên Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng trước những hành vi gây hấn của Trung Quốc. Bây giờ đang dám gọi anh tàu nó là hành vi gây hấn rồi đó nha. Theo Reuters, các quan chức quân sự Nhật và Philippines cho biết máy bay tuần tra P-3C Orion của lực lượng Nhật chở theo 3 sĩ quan Philippines trong vai trò khách mời đã bay ở độ cao hơn 1.500 mét phía trên rìa khu vực bãi cỏ răm, tức là Reed Bank, hôm 23 tháng 6. Một máy bay tuần tra cỡ nhỏ của quân đội Philippines cũng tháp tùng chiếc P-3C Orion. Khu vực này nằm gần địa điểm nơi Trung Quốc đang lấn biển xây đảo nhân tạo trái phép trên các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là một phần trong cuộc tập trận chung giữa lực lượng phòng vệ biển Nhật và hải quân Philippines ngoài khơi Palawan. Đây là lần đầu tiên chúng tôi, đấy là tư lệnh Hiromi Hamano tuyên bố từ Palawan rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại đây và lần đầu tiên hợp tác với phía Philippines để tuần tra Biển Đông. Đó là bản tin trẻ nói rằng tiếp tục quân sự hóa Biển Đông và phê bình rằng Trung Quốc luôn chỉ dùng một giọng điệu cũ rích và vô lý để phản đối lại Mỹ. Bây giờ đã dắt bỉa mai bố tàu của nó rồi. Mỹ, vô lý để phản đối là Mỹ, này Úc hay Nhật không phải là quốc gia có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông nên không được quyền can thiệp vào khu vực. Hôm qua Tân Hoa Xã lên án cuộc tập trận chung của Nhật là hành vi gây rối của Nhật. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng yêu cầu Tokyo và Manila không gây căng thẳng trên Biển Đông. Tuy nhiên, như các quan chức Mỹ cảnh báo, nguy cơ gây căng thẳng lớn nhất trên Biển Đông hiện nay là khả năng Trung Quốc đưa vũ khí tấn công tới các đảo nhân tạo bất hợp pháp đó. Và tôi sẽ lướt qua cái bản tin, tôi chỉ nên nhắc lại những điểm chốt yếu cho báo Tuổi Trẻ Online thì cho biết là sẽ có tiếp tục đối đầu trên biển, rồi sẽ có đối thoại căng thẳng ở Washington. Hôm qua, cuộc đối thoại chiến lược về kinh tế Mỹ-Trung chính thức bắt đầu tại Washington với những chủ đề nóng như Biển Đông và an ninh mạng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken đã đối thoại rất thẳng thắn với người đồng cấp Trung Quốc là Trương Nghiệp Toại về các vấn đề an ninh nhạy cảm nhất. Mỹ từng nhiều lần yêu cầu Trung Quốc phải dừng ngay hành vi xây đảo nhân tạo trái phép. Đây là Tuổi Trẻ Online nè, bây giờ đến các cái hãng ngoại quốc. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, khai mạc đối thoại chiến lược của kinh tế Mỹ-Trung tại Washington. S&E Dialogue là chắc là S là Strategy và E chắc là Economic, còn D tức là Dialogue. Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung đã bắt đầu tại Washington D.C. với hy vọng giải quyết những thách thức và cơ hội mà cả hai quốc gia đang thực hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, ảnh hưởng đến vai trò của Hoa Kỳ và Trung Quốc với thế giới, với khu vực châu Á-Thái Bình Dương và với cả mối quan hệ song phương. Cuộc họp kéo dài 2 ngày quy tụ gần 1.000 viên chức đôi bên, mở đầu bằng bài diễn văn của Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden. Dẫn đầu đoàn Hoa Kỳ là Ngoại trưởng John Kerry, đoàn Trung Quốc do Ủy viên Quốc vụ Viện Dương Khiết Trì hướng dẫn. Tin ghi nhận được từ những nguồn khác nhau cho hay hai quốc gia sẽ bàn thảo với nhau về nhiều vấn đề từ cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, tình hình Trung Đông, an ninh bán đảo Triều Tiên, cuộc chiến khủng bố ISIS, tiến trình đi tới bản hiệp định thương mại song phương, cho đến những căng thẳng đang xảy ra ở bên Đông Ma. Phía Hoa Kỳ từng nhiều lần lên tiếng với ngụ ý cho rằng do Trung Quốc gây nên. Hai vấn đề khác nữa cũng sẽ được đưa ra bàn thảo là chuyện an ninh mạng và tình trạng nhân quyền ở Hoa Lục. Liên quan đến vấn đề an ninh mạng, sáng nay phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng đây là vấn đề mang tính toàn cầu, cần sự hợp tác của mọi phía. Hai tuần trước đây, Washington cho hay tin tặc đã xâm nhập vào văn phòng nhân dụng của chính phủ liên bang lấy chi tiết cá nhân của hơn 4 triệu công chức đã và đang làm việc cho chính phủ. Dưới nhiều hình thức khác nhau, phía Mỹ cũng đổ lỗi cho Bắc Kinh trực tiếp liên quan đến chuyện này qua phát biểu của những viên chức với nội dung cho là tin tặc Trung Quốc gây nên. Cũng vì thế cho nên một số nhà quan sát ở thủ đô Mỹ cho rằng đối thoại chiến lược về kinh tế Mỹ-Trung 2015 diễn ra trong bối cảnh nghi kỵ và khác biệt giữa hai nước đang gia tăng, nhưng là cuộc đối thoại rất quan trọng vì sẽ dọn đường cho chuyến viếng thăm Nhà Trắng mà Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc sẽ thực hiện vào tháng 9 tới đây. Cũng về cái vụ mà quan hệ tàu Mỹ, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là các vấn đề gai góc đứng đầu nghị trình của đối thoại, cũng lại là vấn đề ông Joe Biden nói gì, rồi những cái vũ khí kinh tế, rồi Hoa Kỳ lớn tiếng chống đối các dự án lấp đất của Trung Quốc trong những khu vực có tranh chấp ở Biển Đông, rồi thì nhắc trên tàu rằng phải khai triển bộ quy ước hành xử quốc tế về việc chia sẻ thông tin mạng, vân vân, thì tôi lướt qua cái chuyện này. Cũng lại là bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay nữa, cũng lại loan tin Mỹ lên án các vụ tấn công mạng được chính phủ tàu bảo trợ. Chính phủ Obama chưa công khai lên án chính phủ Trung Quốc đứng sau vụ tấn công mạng và cục quản lý nhân viên, nhưng nhiều giới chức khác nhau đã nói họ ngày càng tin rằng chuyện này xảy ra. Và bây giờ người ta cần tố cáo rằng cái vụ này là liên quan tới 18 triệu nhân viên còn đang làm việc, đã thôi việc và sắp làm việc cho chính phủ liên bang bị ảnh hưởng, chứ không phải là con số 4 triệu 2 nhân viên mà đã nói trong những cái bản tin trước. Và chính phủ tàu thì cực lực phủ nhận đứng sau vụ xâm nhập mạng và đã đả kích các giới chức và truyền thông Hoa Kỳ là đồn đoán về lai lịch của các tay hacker. Ủy viên Quốc vụ Viện Trung Quốc ông Dương Khiết Trì nói Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ về vấn đề tội phạm mạng, và nói Bắc Kinh ủng hộ một quy ước hành xử quốc tế và về việc chia sẻ thông tin mạng. Nhưng mà dù nói gì cái qua cái lại, thì các hãng thông tấn quốc tế đều ghi nhận rằng anh Tàu đã có vẻ dịu giọng rồi. Và bản tin của đài RFI Pháp ngày hôm qua có tựa đề là Biển Đông, vì sao Trung Quốc lại dịu giọng? Và ông nhắc lại rằng thì ngày 15 tháng 5 2014 thì là nói về Biển Đông thì Hoa Xuân Ánh, phát ngôn viên Tàu Cộng, nói mạnh mẽ lắm, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi trên quần đảo Nam Sa, tức là Trường Sa, và các vùng biển xung quanh, bao gồm cả xích qua tiêu, tức là đá Cạc Ma. Bất cứ công trình xây dựng nào của Trung Quốc trên đảo này là hoàn toàn thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Đấy là 15 tháng 5 2014. Đến tháng 3 2015, cũng cái bản luận Hoa Xuân Ánh này thì nói nhẹ đi một tí. Những hoạt động xây dựng bình thường của Trung Quốc trên các đảo của chúng tôi và trên vùng biển của chúng tôi là hợp pháp và hợp lý. Rồi thì bây giờ đến tháng gần đây thì là bạn nói nhẹ hơn là xây dựng đó là có mục đích dân sự. Rồi tiếp đến ngày 16 tháng 6 thì là Lục Khảng thì lại thông báo việc bồi đắp đảo sắp kết thúc. Thông báo sắp ngừng xây dựng đảo nhân tạo. Trung Quốc đã hoàn tất việc bồi đắp hai đảo Cạc Ma và Trường Sa, gần đây nhất hoàn tất các đảo khác. Cho dù trên thực tế, Trung Quốc vẫn thực hiện đến cùng những hoạt động xây dựng của họ trên Biển Đông, nhưng sự thay đổi giọng điệu nói trên cho thấy Bắc Kinh thấy rõ là nếu cứ khăng khăng chủ quyền không thể tranh cãi, rồi thì hợp pháp hợp lý, thì hình ảnh của nước này trên trường quốc tế và đặc biệt là trong khu vực Đông Nam Á sẽ bị tổn hại. Bây giờ đến báo Nga anh xía vô cái vụ mà Tàu Cộng với Việt Cộng có vẻ là đang từ đối tác muốn sang đối đầu đấy. Anh báo Nga này thì tôi đem vào đây để mà rộng được dư luận thôi, chứ cái tin này tôi cho là hỏa mù thôi. Bản tin của đài RFI ngày 23 tháng 6 báo Nga, Việt Nam chuẩn bị lực lượng đặc nhiệm để tác chiến ở Biển Đông. Theo báo mạng One China Times ngày 22 tháng 6 nó cho biết tờ Commercial của Nga có trụ sở tại Moscow đưa tin, hai chấm, để ngăn chặn các hoạt động bồi đắp đảo của Bắc Kinh tại những nơi có tranh chấp ở Biển Đông, quân đội Việt Nam chuẩn bị dùng lực lượng đặc nhiệm để tấn công các cơ sở của Trung Quốc trong khu vực. Giờ thì bản tin nói là ném bom chiến thuật Su-22, các máy bay tiềm kích Su-30, là tối tân hơn tàu rồi. Giờ thì nó lại còn lo tin là sau đó hải quân Việt Nam sẽ đổ bộ lên các hòn đảo và rạn san hô hiện do Trung Quốc chiếm đóng. Các tàu đổ bộ sẽ được yểm trợ bởi không quân, tàu phóng ngư lôi và tàu hộ tống. Theo trang mạng quân sự China đặt tại Bắc Kinh, 4 tàu hộ tống lớp Tarantul của hải quân Việt Nam được trang bị tên lửa KH-35 chống hạm do Nga sản xuất là những vũ khí cực kỳ nguy hiểm cho các tàu chiến của quân đội Trung Quốc. Việt Nam hiện nay là nước thứ hai trên thế giới có tên lửa chống hạm KH-35. Phạm vi tấn công của loại tên lửa này là 130 km. Bản tin thì kết thúc tức cười lắm. Rồi là các phú ý hợp lắm, nhưng mà là các cái chuẩn bị đó cứ từ 3 đến 5 binh sĩ. Bước kế tiếp theo, lực lượng đặc nhiệm của Việt Nam sẽ bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu bao gồm cả tàu buôn, tàu tiếp tế hậu cần, chạm radar, bến cảng và các nhà kho trên các đảo nhỏ hơn hoặc bãi đá nơi có ít quân Trung Quốc chiếm đóng. Theo báo Comexan, mỗi nhóm tác chiến của lực lượng đặc nhiệm Việt Nam có từ 3 đến 5 binh sĩ. Anh này dữ dở. Rồi lại báo Chí Thức Trẻ tàu tham trang, báo Chí Thức Trẻ lại dịch tin của anh Tàu nữa, lại nói tin là lực lượng khiến Trung Quốc e sợ hơn cả không quân hải quân Mỹ, tức là lực lượng là vệ binh quốc gia Mỹ. Theo trang tin Douay News của người Hoa tại hải ngoại, ngoài không quân và hải quân Mỹ còn có một lực lượng khác mà Trung Quốc tuyệt đối không thể đánh giá thấp, đó là không quân vệ binh quốc gia Mỹ, viết tắt là ANG, tôi đoán là American National Guard. ANG hiện vận hành 585 máy bay chiến đấu, 185 máy bay tiếp dầu và 207 máy bay vận tải. Theo Douay News, ANG được xem là lực lượng quan trọng và có thể điều chuyển binh lính không quân dự bị tới các đơn vị tiền tuyến, mang lại cho Mỹ một lợi thế trọng yếu. Tuy nhiên các phi công của ENG từ 50 tiểu bang đến từ 50 tiểu bang đều có số giờ bay nhiều hơn phi công Trung Quốc. ENG còn có lực lượng máy bay vận tải và tiếp dầu vô cùng hùng hậu và là hàng lớn nhất trên thế giới. Cùng với các máy bay vận tải của không quân Mỹ, ENG cho phép Mỹ triển khai sức mạnh quân sự trên toàn cầu. ENG còn có thể thực hiện các nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo tại nhiều quốc gia gặp thiên tai. Hãng tin Douai News cho rằng những khả năng này sẽ ngăn cản Trung Quốc thách thức quyền lực mềm của nước Mỹ. Đúng là tôi cố ý tôi tham khảo những cái nguồn tin tức ở trong nước để xem là anh Việt Nam Cộng sản này anh đang đóng cái màn kịch gì. Bây giờ đến bản tin tôi lấy của báo Việt Nam Net, báo điện tử của nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản. Ngày 24 tháng 6. Úi giời, chửi tàu ghê quá. Trung Quốc ngang ngược công bố kế hoạch xây dựng chiến đáo nhân tạo. Rồi thì trong này có cái chú tít của những tựa đề của mấy bài khác. Mỹ phủ đầu Trung Quốc về Biển Đông. Trung Quốc cải tạo đảo ở Biển Đông để giấu tàu chiến. Hiểu hả? Anh đưa để mà Trung Quốc lên để anh thương lượng với Mỹ rồi. Rồi ông muốn cho tôi còn chống tàu với ông thì ông miễn cái việc nhân quyền, điều kiện nhân quyền, điều kiện tiên quyết để cho tôi con vào TPP. Các trung tâm khí tượng để theo dõi sóng thần động đất và môi trường hàng hải cũng như trung tâm nghiên cứu đại dương cũng sẽ được xây dựng cùng một trung tâm y tế lớn. Có hai mục đích chính cho những hoạt động cải tạo của Trung Quốc trên các đảo ở Biển Đông. Đấy là lời của ông Ruan Gongze, điều hành Viện Nghiên cứu Quốc tế. Ông nói rằng có hai mục đích. Một là cải thiện cuộc sống và môi trường làm việc của mọi người trên đảo. Hai là để Trung Quốc có thể gánh vác thêm các trách nhiệm và bổn phận quốc tế. Và anh Việt Nam Nén có dẫn lời của giáo sư Các Tế cho rằng Biển Đông có thể là nơi phù hợp để Trung Quốc giấu các tàu ngầm, bởi vùng biển này có độ sâu lên đến vài nghìn mét. Độ sâu lên vài nghìn mét là có cái đảo đá cạn như thế để tranh lên lấy tàu hay. Theo các nhà phân tích, không chỉ nhằm giấu các tàu ngầm của mình, xin lỗi. Đấy, cái anh này. Ok, tôi tạm ngừng ở đây để xem trên các cái bản tin khác, thì cái bản tin này nó diễu dở. Bây giờ thì cái tin tức mà tôi chờ đợi đó là tin ngày 21 tháng 6 của đài BBC nói rằng ông Trọng gặp ông Obama vào đầu tháng 7. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Hoa Kỳ từ ngày 7 đến 9 tháng 7 và hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng, theo nguồn tin từ Hà Nội, để xem chuyện này có xảy ra hay không. Đây là chuyến đầu tiên của một Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Hoa Kỳ. Hai bên dự kiến sẽ có tuyên bố chung về tầm nhìn của quan hệ đối tác toàn diện và sâu rộng giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Ngoài ra cũng sẽ có tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ về quan hệ quốc phòng, định hướng hợp tác quốc phòng thời gian tới. Nguồn tin cũng nói hai bên đang có đàm phán liên quan tới cảng Cam Ranh. Để xem Hà Nội nó loan tin và anh BBC loan lại đấy nhé. Liên quan tới cảng Cam Ranh nhưng hiện chưa thể khẳng định liệu Việt Nam có đồng ý để Ngũ Giác Đài khai thác cảng biển này hay không. Nguồn tin hai bên. Liên quan tới quyền con người, hai bên sẽ tuyên bố duy trì đối thoại tích cực, thẳng thắn và xây dựng ra. Nếu mà gọi là đối thoại tích cực, thẳng thắn và xây dựng thì làm sao mà phù hợp với cái điều kiện tiên quyết mà Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra cho Việt Cộng là anh không có làm cái này là không vô. Và tôi xin nhắc lại rằng nếu mà tiếp tục duy trì đối thoại tích cực và thẳng thắn, tức là không có làm gì cả mà lờ đi đó, thì tôi nhắc lại là cuộc vận động quốc tế vận của chúng ta ở thủ đô Washington đã cho thấy là dân biểu Smith thuộc cái nhóm gọi là Việt Nam Caucus trong cái hội luận với các cái nhà tranh đấu Việt Nam tuần vừa rồi đã xác định rằng thì nước Mỹ sẽ không tin lời hứa, không có tích cực đối thoại thẳng thắn gì cả, làm đi. Và tôi báo động rằng giả dụ mà chính quyền Obama cứ làm lơ cho bọn Việt Nam Cộng sản cái điều kiện tiên quyết về nhân quyền là tự do thông tin, tự do tôn giáo, thì Quốc hội Mỹ của Đảng Cộng hòa có khả năng là không chấp nhận, không chuẩn phê cái hiệp ước TPP mà nhà cầm quyền Obama ký với Việt Cộng, mà lại là lờ đi làm lơ cho nó về cái đối thoại tích cực thẳng thắn xây dựng. Và bản tin tiếp tục cho biết là một nhà quan sát muốn ẩn danh thì Hà Nội nói nhiều khả năng ông Trọng sẽ rời Hà Nội vào ngày 5 tháng 7, trong khi truyền thông Việt Nam chưa đưa tin về chuyến thăm này. Mới đây Việt Nam quyết định miễn thị thực từ du khách du lịch từ cái này hay lắm, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý, nhưng không có Mỹ. Vì Mỹ là nơi có khoảng 2 triệu người gốc Việt sinh sống. Anh thử miễn visa đi. Tôi không phải là nộp mình cho tòa đại sứ nhà các anh để xin visa để là trở thành người Việt nước ngoài, người Việt kiều yêu nước, thì để đấy mở mắt ra mà xem, đố dám cho người Mỹ về mà không có visa đó. Việt Nam đang muốn có quan hệ gần gũi hơn nữa với Hoa Kỳ nhằm cân bằng lại sự lấn lướt của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong chuyến đi này, vì Việt Nam cũng hy vọng Hoa Kỳ sẽ hướng tới công nhận quy chế thị trường cho Việt Nam khi hai bên kết thúc đàm phán TPP. Đó, thì tôi đã nói rồi, chính quyền Obama mà còn nương tay với nó và cho nó vào, miễn cho nó cái điều kiện là chỉ có duy trì đối thoại tích cực không thôi mà đã cho nó vào TPP, thì đừng có ngạc nhiên khi mà người Việt quốc gia hải ngoại vận động quốc hội với đa số của Đảng Cộng Hòa không phê chuẩn cái hiệp ước thương mại do Obama ký với Việt Cộng, mà lại miễn cho những cái điều kiện tiên quyết để được công nhận là kinh tế thị trường. Tại Washington DC, ngoài hội đàm với Tổng thống Obama, ông còn dự kiến sẽ chịu chiêu đãi Ngoại trưởng John Kerry chủ trì, gặp đại diện thương mại Michael Froman hoặc Bộ trưởng Thương mại Penny Pritchard, Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack, cũng như các cựu chiến binh, chức sắc tôn giáo và nhân sĩ Mỹ, và cũng là cho đi gặp, đi New York gặp Đảng Cộng sản và gặp đại diện Việt Kiều và đại diện lưu học sinh Việt Nam. Đó, để xem đây, chúng ta chờ xem cái chuyện này nó diễn ra như thế nào. Cái tuần này sẽ là rất là vui. Phê bình về cái chuyện Nguyễn Phú Trọng sắp đi Mỹ, thì blogger nổi tiếng ở trong nước là nhà văn Võ Thị Hảo viết từ Hà Nội gửi cho đài Á Châu Tự Do bài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ, trong vali có một con rắn Trung Hoa. Thật cảm ơn cô Võ Thị Hảo này. Tôi, từ lâu tôi đã nói rằng bọn đảng Việt Nam Cộng sản nó đã cõng rắn cắn ngà nhà từ lâu rồi, và trong không phải là bây giờ chúng ta phải chống xâm lược, mà chúng ta đuổi cái quân xâm lược ra khỏi nước chứ không phải là chống nữa. Và Võ Thị Hảo cũng đã nói là trong vali của Nguyễn Phú Trọng khi sang Mỹ có con rắn tàu. Lại bằng cớ là Việt Cộng vừa mới ký thêm một văn tự bắn nữa, là do Phạm Bình Minh ký. Không cần quan tâm đến nguyện vọng của dân và xu thế thời đại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng bộ máy đàn áp trói chặt người Việt Nam với đường lối và thể chế Cộng sản, khốn thay cho dân Việt Nam. Chủ thuyết ấy và chính thể Cộng sản độc tài lại là cái nôi đã ấp và nở ra những con ma cà rồng cách xù gây tội ác lớn nhất chống lại người như Stalin, Lenin và Mao Trạch Đông. Và Võ Thị Hảo cũng lên án như chúng ta về kiểu Phạm Quang Nghị với Nguyễn Phú Trọng là đã cõng rắn về cắn gà nhà. Nhưng mà dù kết tội như thế, nhưng mà Võ Thị Hảo cũng nói rằng cánh cửa dẹp luôn luôn để ngỏ. Những ai dù đã có sai lầm gây hại cho dân, nhưng nếu biết sám hối nhân thời cơ mà lật ngược tình thế, đưa cộng đồng thoát khỏi ách độc tài Cộng sản, xóa bỏ gần trăm năm nô lệ, thì vẫn được quốc dân tha thứ và ghi nhận như một anh hùng cứu nước. Bất cứ ai trong tứ vụ triều đình Việt Nam cũng có thể làm được đó, trong đó có Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà cho đến giờ này thì hy vọng ấy chỉ là hoang tưởng nếu căn cứ quá khứ và hiện trạng những hành vi mà ông Nguyễn đã làm. Và Võ Thị Hảo nhắc đến cái chuyện mà Đảng Cộng sản bây giờ nó đi sang, nó như là cái chuyện sự tích, chuyện nỏ thần của An Dương Vương. Nó đi sang Mỹ, nó xin nỏ thần của Mỹ, của thần Kim Quy Mỹ, Nhưng mà giờ cuối cùng rồi nó bị trọng thủy tàu là phản, là chính con gái của An Dương Vương phản. Nhưng mà thì tôi lướt qua cái chuyện đó. Và thì bây giờ Võ Thị Hảo lên án Phạm Bình Minh là cái người đang bày ra những cái trò này. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã mau mắn dẫn một đoàn quan chức sang Bắc Kinh để dự cái gọi là phiên họp lần thứ 8 Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Đoàn quan chức này đã làm gì cho đất nước Việt Nam? Phó Thủ tướng đã ký ngay bản cam kết không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, duy trì quan hệ hai nước và hòa bình ổn định ở Biển Đông, thỏa thuận những nguyên tắc giải quyết vấn đề trên biển của Việt Nam-Trung Quốc, đàm phán và tìm kiếm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được, cùng kiểm soát bất đồng trên biển. Tức là nguyên văn là Việt Trung nhất ký chí kiểm soát bất đồng trên Biển Đông. Đấy là theo tường thuật của Việt Nam Express ngày 18 tháng 6 năm 2015. Và Võ Thị Hảo than một câu là thật ngược đời, bên có những hành động phức tạp, bên mở rộng tranh chấp, bên mất gây rối, mất hòa bình ổn định ở Biển Đông, chính là tàu cộng. Việt Nam là nạn nhân, ký cam kết như trên là chấp nhận, không phản đối, là đồng thuận với việc Trung Quốc xâm lấn Việt Nam. Sự kiện này khiến người ta cực kỳ thất vọng với ông Phạm Bình Minh, con trai của Bộ trưởng Ngoại giao Thạc trước đây đã phản đối hội nghị Thành Đô bán nước cho Trung Cộng, và não nề thốt lên tiếng nói của lương tâm rằng thời kỳ Bắc Thuộc mới rất nguy hiểm đã khởi sự. Hóa ra, ông Phạm Bình Minh chẳng nối được chí của cha, ông đã tự tha hóa khi đứng vào bộ máy quyền lực và quyền lợi. Đa phần những chuyến thăm Trung Quốc dày đặc của quan chức Việt Nam chỉ để ký kết các bản cam kết có hại cho Việt Nam theo lệnh của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương, mà thực chất là Việt Nam thực hiện gần như vô điều kiện mọi yêu cầu của Trung Quốc. Và Võ Thị Hảo nhắc tới cái chuyện chiếc ly và con rắn. Người ta ngờ rằng việc ông Nguyễn Phú Trọng đã dám nhận lời thăm Mỹ sau khi thăm Trung Quốc cũng là do đã được lệnh của nhà cầm quyền Bắc Kinh. Cái này thì tôi cũng ngờ như thế. Do đã được lệnh của nhà cầm quyền Bắc Kinh sau khi họ tập đã tính toán kỹ kịch bản đường đi nước bước để và biến họ Nguyễn thành một con bài lợi hại trong cuộc tuyệt giao với Mỹ để dễ bề thôn tính Việt Nam. Ngay trước chuyến đi Mỹ của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị năm 2004, nhiều người cũng đã khắp khởi hy vọng rằng việc lạ này sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Mỹ-Việt, cho thấy khuynh hướng phe bảo thủ trong đảng đã xích lại gần hơn với quyền lợi của dân tộc Việt Nam. Món quà ngoại giao mà ông Nghị tặng ông John McCain, người đại diện cho chính phủ Mỹ đứng ra mời ông sang thăm, đã đi vào lịch sử đen tối của những món quà ngoại giao lố bịch nhất trên thế giới, đó là ảnh chụp tấm bia dựng bên hồ Trúc Bạch sau khi ông John McCain bị bắt và giơ tay hàng với dòng chữ không thể nổi bật hơn là ngày 26 tháng 10 1967 tại hồ Trúc Bạch, quân và dân thủ đô bắt sống tên John Snay McCain, thiếu tá không quân Mỹ. Và trong một đơn phê bình rằng lại càng nổi bật vì ghi sai tên người và ghi sai binh chủng người ta nữa. Ghi là John Sir A. McCain, mà ông là thiếu tá của hải quân chứ không phải của không quân. Đó là một trong những món quà khảo nhất được khách đem tặng để làm nhục chủ nhà, mà theo nhận định của giới thạo tin thì đó là thành tựu ngoại giao của sự kết hợp hai đảng cộng sản, tức là đảng cộng sản Tàu và đảng cộng sản Việt Nam, nhằm vô hiệu hóa mọi nỗ lực của phe cấp tiến Việt Nam muốn xích lại gần hơn với Mỹ và thế giới văn minh để thoát khỏi vòng nô lực, vòng trói buộc của tàu trọng. Và kết luận rằng Mỹ dạy gì đây? Mỹ dạy gì mà dây với Đảng Cộng sản Việt Nam, hay Đảng Cộng sản Việt Nam chơ chẽn phơi bày bộ mặt chống Mỹ tới cùng và sẵn sàng ôm chân tàu trọng? Nói về cái vụ bà diễn văn của bà Dũng ngày 30 tháng 4. Phải chăng đây là bằng chứng để Đảng Cộng sản Việt Nam kể công với Tập Cận Bình? Nói cho cùng, trước hành động này là người Việt mình cảm thấy rất là nhục nhã. Để biết khuynh hướng và hiệu quả chuyến thăm Mỹ sắp tới của ông Phú Trọng, hãy xem hành trang của ông ta còn gì cho Mỹ và cho dân Việt Nam. Dường như đó là một chiếc vali rỗng, trong đó cuộn tròn một con rắn tàu. Hay. Dường như vì quyền lợi của mình ở Biển Đông, Mỹ vẫn muốn tạm thời hy sinh những đòi hỏi về nhân quyền, về thể chế chính trị với Việt Nam để trao cho Việt Nam một lệnh bỏ cấm vận vũ khí và đặt cách vào TPP bệnh tương tự nỏ thần cho Việt Nam tự vệ cho Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Việt Cộng nó tưởng thế. Giả dụ mà Obama có ngu thì Quốc hội Mỹ cũng không ngu như tôi đã nói lúc nãy. Tốt thôi, nước Mỹ thường khôn ngoan và chỉ đôi khi bờ gạo, nhưng những ông Mỹ mắt xanh quen xây bụng ta ra một người theo lối suy nghĩ logic của loài người nhiều khi lại thua trắng bụng trước thói quen cháo trở của Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng, vốn coi danh dự chỉ là thứ để dẫm dưới gót giày. Kết luận, vậy kinh nghiệm cho hay rằng trước khi muốn trao vũ khí cho Việt Nam, nước Mỹ cần đọc chuyện nỏ thần, cần đề phòng trường hợp nỏ thần Mỹ từ tay Việt Nam sẽ quay lại bắn thẳng vào Mỹ, và người bật lấy nỏ là Tàu Cộng. Nếu thế thì Việt Nam và thế giới không loại trừ Mỹ sẽ thêm một lần chết dưới tay Trung Quốc. Cảm ơn. Kết dưới tay Trung Quốc là quyển sách của Peter Navarro. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mỹ tiếp tục đặt vấn đề với Việt Cộng trước khi vào TPP. Mỹ yêu cầu Việt Nam giảm bớt lệ thuộc vào nguyên liệu từ Trung Quốc. Thế nhằm mục đích nâng đỡ các nhà xuất khẩu của Mỹ, Hoa Kỳ yêu cầu các nước gia nhập khu vực thương mại Thái Bình Dương hãy giảm thiểu hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Báo Wall Street Journal nói rằng đây là một đề nghị sẽ gặp sự kháng cự của các doanh nghiệp và các giới chức, cho rằng làm như vậy sẽ gây nên gián đoạn cho các đường dây tiếp tế của họ. Dự kiến Thượng viện Ngoại viện Mỹ sẽ thông qua luật pháp trao thêm quyền cho Tổng thống Obama để thương thuyết hiệp định sơ hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP với 12 nước đối tác, trong đó có Việt Nam. Cái này thì đã được thông qua rồi, tức là gì? Mỹ vẫn đặt vấn đề là anh phải làm một số việc thì mới cho anh vào TPP được. Bây giờ trong khi đi kịch bản chạy vòng quanh giữa Tàu và Mỹ như thế, thì nội tình cái xã hội, nội bộ cái xã hội mà Việt Nam đang cầm quyền nó như thế nào, thì tôi có rất nhiều tin. Bây giờ trên net bỗng nhiên người ta khui ra cái vụ Ba Dũng với Tổng Lú khui nhau về chuyện tham nhũng như thế nào. Báo Tổ Quốc trích báo chí Úc cho rằng báo chí Úc tiếp tục phanh phui vụ in tiền polymer, trong cái vụ này là Lương Ngọc Anh, là Bình Phong, để Nguyễn Tấn Dũng nhận tiền hối lộ. Càng ngày càng có dấu hiệu cho thấy vụ án công ty Securency của Úc hối lộ quan chức Việt Nam để in tiền giấy nhựa polymer cho Việt Nam mà những người được nêu tên trong thời gian qua chỉ là những vẻ Bình Phong. Một bài báo mới nhất của tờ The Age, tức là Thời Đại, cho người ta cảm tưởng Lương Ngọc Anh, tổng giám đốc công ty CFTD, hay Lê Đức Minh, con trai của Lê Đức Thúy, nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cũng chỉ là những người đứng trung gian chạy cờ. Người đứng đằng sau ăn nhiều tiền hối lộ nhất có thể là Nguyễn Tấn Dũng, đương kim Thủ tướng Việt Nam và hy vọng trở thành Tổng Bí thư Đảng vào kỳ đại hội năm 2011. Lê Đức Thúy khi còn làm giám thống đốc ngân hàng cũng chỉ được ăn chia một phần. Cái vụ này thì chúng ta đã biết rồi, thành ra tôi liếc qua cái bản tin này và nhắc lại về cái vụ tờ báo The Age ở bên Úc nó khui ra như thế nào. Cuối tháng 10 năm ngoái, The Age đã nêu ra các nghi vấn về mối quan hệ với cơ quan tình báo Bộ Công an Việt Nam của Lương Ngọc Anh, cũng như các số tiền hối lộ chạy đi đâu. Trước đó, ngày báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có bài ca ngợi cuộc đời, tình ái và sự nghiệp của Lương Ngọc Anh 47 tuổi, nhưng khi có bài báo của The Age thì lại bị gỡ xuống. Trong bài báo này, công ty CFTD có tới 200 người góp vốn, tức là 400 tỷ đồng, và doanh thu hàng năm khoảng 30 triệu đô la. Nếu danh sách cổ đông của CFTD được phổ biến công khai, người ta sẽ biết thực chất các cổ đông này là những ai, nguồn gốc tiền bạc từ đâu đến, mà chúng thầu được những mối nhập cảng trang thiết bị rất nhạy cảm và béo bở cho Bộ Công an và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bên cạnh khả năng kinh tài và hoạt động tình báo cho Bộ Công an ngoài lợi nhuận chính thức, người ta còn tin rằng Tổng giám đốc CFTD đại diện ăn hối lộ chính tay cho bu của Đảng và Nhà nước để những người như Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh được cái vỏ sạch sẽ. Tôi lướt qua thêm nữa, đến một đoạn nữa. Tại Việt Nam, Trần Quốc Vượng, chánh án tòa án tối cao, nói ở bên lề một cuộc họp quốc hội khi hỏi về vụ án này, đã cho rằng những gì nói trên báo chí Úc chỉ là nguồn tin để tham khảo. Bản thân ông ta cũng đã đọc thông tin này. Và về mặt công tố, nước bạn chưa có công văn hay đề nghị hợp tác gì, thì theo báo Thanh Niên ngày mai đó, thì mình cần phải coi đó là nguồn tin tố giác chứ không phải là một căn cứ để khởi tố. Đó là con che giấu cho nhau. Cho tới nay một cách chính thức chế độ Hà Nội vẫn hoàn toàn im lặng. Tôi lướt qua cái chuyện này để xem cái xã hội của Việt Nam bây giờ nó như thế nào. Nó lung tung thiên hết trơn. Nó đắt đắt bét ra. Trong khi nó đi lại tàu lại Mỹ như thế. Thì đài truyền hình Việt Cộng là VTC News loan tin và Việt Nam Express lấy về. Cùng một ngày nhiều tàu cá ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc tấn công cướp tài sản. Liên tiếp nhiều chủ tàu ở Quảng Ngãi đã trình báo với cơ quan chức năng bị tàu Trung Quốc tấn công cướp tài sản tại ngư trường Hoàng Sa. Nào là ông Nguyễn Đức Hải, kiêm chủ thuyền trưởng kiêm chủ tàu, trình báo với chính quyền địa phương và các ngành chức năng tàu cá của ông bị tàu Trung Quốc tấn công và đập phá và cướp tài sản. Sáng 19 tháng 6, trong lúc tàu của ông Hải đang thả lưới gần đảo Đá Lồi, quần đảo Hoàng Sa thì bất ngờ xuất hiện 3 tàu Trung Quốc mang số hiệu 35101, 35103 và 44044 từ trong bờ chạy ra truy đuổi. Nhiều ngư dân Quảng Ngãi tố cáo bị tàu Trung Quốc tấn công cướp tài sản khi đang đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa. Thấy tàu Trung Quốc thì vội kéo neo nhắm hướng bờ và chạy về, nhưng tàu Trung Quốc vẫn đuổi theo và thả một cano áp sát mạn tàu. Toán người phía Trung Quốc đi trên cano leo lên tàu cá, dùng súng và cùi cui uy hiếp, dồn toàn bộ ngư dân về trước mũi tàu, rồi tiến hành cướp đi toàn bộ tài sản, hải sản và dụng cụ ngư cụ. Đây là bản tin cuối cùng trong bản tổng hợp của tôi ngày hôm nay. Đêm sắp đến vì tự do cho các tù nhân lương tâm. Bản tin ngày 22 tháng 6, 2015. Chiến dịch nhân quyền 2015 cho Việt Nam được phát động rộng rãi trong và ngoài nước nhằm kêu gọi mau chóng trả tự do cho những tù nhân lương tâm như Tạ Phong Tần, Trang Nguyễn Văn Lý, Trần Huỳnh Duy Thức hiện đang phải chịu cảnh lao tù vì cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ. Đêm thắp nến tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon vào đêm thứ Bảy 19 tháng 6 vừa qua là bước thứ hai của chiến dịch này. Đây là hoạt động do Ban chấp hành Cộng đồng Việt Nam Oregon với sự cộng tác của nhóm Yểm trợ Dân chủ cho Việt Nam và các đoàn thể trong cộng đồng tổ chức. Khoảng 100 người của cộng đồng Tây Bắc đã có mặt tại Portland để cùng tham dự đêm thắp nến cầu nguyện cho nhân quyền tại Việt Nam và kêu gọi trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Buổi thắp nến cầu nguyện diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ với sự tham dự của các vị tu sĩ Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hòa hảo, Cao đài và đông đủ các hội đoàn của địa phương. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải đến từ Rome trong chuyến đi giảng tĩnh tâm ở nhà thờ các thánh tự đạo đã có mặt trong buổi thắp nến cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong nhà tù Cộng sản. Linh mục cho biết tâm niệm của ông khi đến cầu nguyện buổi thắp nến này là hai tấm trong ngoặc kép. Tôi đến tham dự cùng với mọi người, cùng với các thầy bên Phật giáo, các mục sư bên Tin lành và các vị chức sắc của Cao đài. Những tù nhân lương tâm ở Việt Nam là những con người ưu tú của dân tộc. Đấy là tinh hoa của dân tộc. Đấy là những con người rất can đảm. Vài ngày trước đó, Nhà báo Điếu Cày của câu lạc bộ Nhà báo Tự do, tức tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải cũng có buổi gặp gỡ các đại biểu quốc hội tại nhiều buổi điều trần ở Washington DC. Ông cho biết mình đã đưa ra hai vấn đề chính là tự do báo chí, tự do ngôn luận và thúc đẩy trả tự do cho các tù nhân lương tâm ở trong nước. Bản thân Điếu Cày cũng là một nhà tranh đấu dân chủ, một tù nhân chính trị đã đi qua 11 nhà tù trong 6 năm nên ông rất hiểu rõ tình trạng các nhà tù đó. Cho nên điều ông muốn nói, điều ông muốn khi đến buổi điều trần là trong kép. Nguyên văn, tôi muốn làm rõ với các quý vị trong Quốc hội Hoa Kỳ là chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống bằng cách ban hành hẳn một thông tư 37 của Bộ Công an về phân loại giam giữ, và bằng thông tư này họ xây dựng hàng loạt những nhà tù trong nhà tù, và hình thức giam giữ này không được ban hành trong luật. Thêm nữa, ông nói rằng ông muốn chuyển đến các quý vị đại biểu Quốc hội về một vấn đề. Một vấn đề là, trong ngoặc kép, họ không nên nhìn vào luật và hiến pháp của Việt Nam để biết rằng dân Việt Nam có quyền gì. Mà thực tế, họ phải biết rằng những cái văn bản dưới luật mà Việt Nam ban hành đang tước đoạt những quyền đã được ghi trong luật. Và chỉ những văn bản dưới luật đó được thực hiện trong các nhà tù của Việt Nam. Đây là tình trạng vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống của chính quyền, có mục đích, có chủ ý. Ông Hải cũng cho biết ông có đưa ra một danh sách các tù nhân cần được hỗ trợ khẩn cấp, và trong đó có Tạ Phong Tần. Nguyên văn ông nói như thế này. Trong lúc thảo luận, các vị đại biểu quốc hội cũng có hỏi về những trường hợp cụ thể bị trả thù trong trại giam hay không. Thì tôi có đưa ra hai trường hợp, là trường hợp của chính tôi bị giam riêng 3 tháng, đưa vào phòng biệt giam, và trường hợp của Tạ Phong Thuần bị giam riêng nhiều tháng rồi, mà hình thức giam riêng này hoàn toàn không được thể hiện trong luật. Chiến dịch nhân quyền 2015 cho Việt Nam sẽ còn lan rộng ở khắp các nơi trên thế giới để cùng kêu gọi nhân quyền cho dân chủ ở Việt Nam, và đặc biệt kêu gọi trả tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ. Tôi chưa nhắc lại, chiến dịch nhân quyền 2015 ở Việt Nam sẽ còn lan rộng ở khắp trên thế giới để cùng kêu gọi cho nhân quyền dân chủ Việt Nam, và đặc biệt kêu gọi trả tự do cho các nhà đấu tranh dân chủ đang bị giam cầm bất công và trái phép. Đấy là bản tin cuối cùng của tôi cho buổi tổng hợp tin tức đã khá dài của ngày hôm nay. Và đây là bản kết luận của tôi. Như tôi thường nhắc lại, cái khung của tình hình nằm ở trong cái khung của trật tự thế giới mới. Khi bước vào thế kỷ 21 này, nhiều nhà nghiên cứu chính trị và xã hội đã nói rằng có thể thế kỷ 21 này là thế kỷ của người Tàu. Nhưng mà chúng ta đã thấy rằng thế kỷ 20 được coi là thế kỷ 2 của người Mỹ. Và bây giờ thì người Mỹ cũng đã từng do dự rằng cái thế kỷ 21 này mình sẽ đóng vai trò gì, không muốn độc quyền lãnh đạo ra thế giới. Nhưng mà vì thế cho nên nước Mỹ đã bị ông Brzezinski phê bình rằng nước Mỹ đã bỏ lỡ cái vai trò lãnh đạo của mình. Đáng lẽ nước Mỹ phải mạnh dạn nhận cái trách nhiệm lãnh đạo thế giới của thế kỷ 21. Và ông Brzezinski đã viết nguyên quyển sách gọi là The Second Chance. Đây là cơ may thứ nhì. Anh đã bỏ lỡ cái thứ may thứ nhất rồi. Và bây giờ, từ năm 2001, tôi thấy rằng nước Mỹ đã đang đi trên con đường lấy lại cái cơ hội thứ nhì của mình để cho thế kỷ 20, thế kỷ 21 không còn phải là thế kỷ của người Tàu nữa. Và với cái thế kỷ 21 này, chẳng những là nước Mỹ và tất cả nhân loại đang đi trên con đường xây dựng một xu thế thời đại mới. Đây là thời đại mới, nó có những đặc điểm gì? Đây không còn là thời đại của chủ nghĩa Karl Marx, chủ nghĩa Lenin, Mao, Hồ gì cả, cái đó lạc hậu rồi. Bây giờ là thời đại của hậu công nghiệp, tức là post-industrial, và hậu hiện đại, tức là post-modern, với cái xu thế toàn cầu hóa, với cái phương châm tự do, dân chủ và nhân quyền. Mà tôi đã tóm lược cái xu thế tự do dân chủ và nhân quyền vào hai chữ nhân chủ của nhà tư tưởng Lý Đông A của Việt Nam chúng ta. Và bước vào thế kỷ 21 này, thì một giáo sư chính trị khác của thế giới đã nói rằng chúng ta đang bước vào cái làn sóng thứ tư của xu thế dân chủ của thế giới. Đó là ông đưa ra cái thuyết ba cái cuộc, cái làn sóng dân chủ tự do. Và theo ý ông thì trước cách mạng Mỹ thì thế giới không có dân chủ. Và cách mạng Mỹ đã mở màn cho một cái đợt làn sóng dân chủ thứ nhất. Và làn sóng dân chủ thứ hai là mở màn bởi cách mạng Pháp. Sau mỗi một đợt như thế thì có một số nước dân chủ tự do ra đời. Và làn sóng dân chủ thứ ba của thế giới là sau Thế chiến thứ hai, đánh tiêu diệt được Hitler và trục phát xít, thì thế giới bước vào cái đợt sóng dân chủ thứ ba. Và sang thế kỷ 21 thì thế giới bước vào cái đợt sóng dân chủ thứ tư. Nó mang cái đặc tính là toàn cầu hóa. Và cái đợt sóng dân chủ thứ tư nó bị hai cái lực cản, nó gọi là reversion. Lực cản thứ nhất là bọn cộng sản sống sót bên Nga và bên Tàu, và những cái chư hầu của nó, nào là Bắc Triều Tiên, nào là Miên Lào, thì Việt Nam cộng sản, Cuba v.v. mà chúng ta gọi nhau là các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Đấy là cái lực cản thứ nhất. Và lực cản thứ hai là khủng bố Hồi giáo, thì chúng ta đã biết đang lan tràn ra toàn cầu. Trong cái xu khung thời đại như thế, với cái xu thế như thế, thì Việt Nam cộng sản là trong cái tình hình như thế nào, nó không biết nó là ai như thế. Cho nên tới giờ phút này mà nó còn thì muốn kiên định, nào là kiên định Mác Lê Hồ, nào là kiên định vô sản chuyên chính, nào là kiên định tập trung dân chủ, nào là kiên định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi đã nói rồi, cái kiên định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một cái kiên định rất ngu. Vì kinh tế thị trường dựa trên chủ nghĩa cá nhân, mà kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa dựa trên chủ nghĩa tập thể, collectivist. Hai cái nó là hai cái yếu tố tiêu diệt lẫn nhau, chứ không phải là có thể sống chung với nhau được. Tôi đã nhắc lại nhiều lần rồi, và tôi đã đi đến kết luận rằng nó càng kiên định cái bốn kiên định đó, thì nó càng nuôi dưỡng cái bốn nguy cơ. Ngay từ khi mà Đỗ Mười với Nguyễn Văn Linh sao chép theo cái sự hô hào của Perestroika và Glasnost của Gorbachev, thì đã hô hào rằng đổi mới hay là chết. Nhưng mà đổi mới hay là chết mà nó lại sợ rằng khi mà đi vào con đường đổi mới hay là chết thì nó lại bị bốn cái nguy cơ. Nguy cơ thứ nhất là chệch hướng, nguy cơ thứ hai là tụt hậu, nguy cơ thứ ba là tham nhũng, nguy cơ thứ tư là dự diễn biến. Thì chúng ta bây giờ chúng ta thấy với cái bản tổng hợp tin tức vừa rồi, chúng ta thấy bốn cái nguy cơ đó nó đang làm cho cái xã hội Việt Nam dưới quyền vào dưới cộng sản, và ngay cả trong hàng ngũ chính chúng ta với nhau nữa, rối tung lên, và nó không thể nào mà thoát khỏi được cái xu thế tự diễn biến. Mà nó coi, luôn luôn nó coi rằng tự diễn biến với diễn biến hòa bình là kẻ thù. Và tôi nhắc lại rằng chính Việt Nam Cộng sản là thế lực thù địch của chính chúng nó, chứ chẳng phải là thế lực thù địch nào nước ngoài cả. Khi đi vào kinh tế thị trường mà định hướng sao gì nghĩa, mà nó dùng bốn kiên định lên, mà nó bốn kiên định nó nuôi lớn cái bốn cái nguy cơ đó, thì chính là thế lực thù địch, chính là chính chúng nó. Chúng nó đã tự biến chúng nó thành thù địch của chính nó rồi. Và vì thế cho nên tất yếu là chết. Và những cái điều này tôi sẽ nói kỹ lưỡng hơn trong cái bài bình luận thời sự tuần này, tiếp theo cái bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay.